dược nó cho 54 đấy, nhưng mà điều kỹ nó từ cái đấy thì tôi suy ra được cái tư cách cái con người ở đây. Mình nhìn mỗi ẩn mỗi thể nó giao tiếp đi bên ngoài vũ trụ, nó giao tiếp bằng ba cách. Cái thứ nhất là giao tiếp bằng nghĩ, cách thứ hai giao tiếp bằng địa, cách thứ ba giao tiếp bằng cách chân. Do ba cách giao tiếp này nó đã ảnh hưởng đến môi trường ảnh hưởng của nó ba cách này, dẫn đến là nó chỉ có ba cái pháp, là ba pháp tránh và ba pháp tà. Ba pháp tránh là gì? Tôi nghĩ những gì thiện, những gì lành, những gì ích lợi cho mọi người chung, tôi tự yêu quý mọi người, tôi thường pháp tránh, tôi ghét mọi người đấy, pháp tà của tâm, tránh pháp, tâm có tránh pháp này, khẩu cũng thế, nói gì thiện, nói gì chân, nói gì mỹ để cho người ta nghe ích lợi, thì đấy là pháp về khẩu. Nói hại người, nói sai như rồi là pháp về khẩu, tà pháp. Tương tự đấy, người thân hãy làm cái gì có ích lợi cho mình, cho mọi người là tránh pháp. Làm cái gì mà hại mình, hại người, tà pháp. Tôi hỏi đạo Phật có bao nhiêu pháp? Đạo Phật mà để tu chỉ có ba pháp, ba pháp tránh và ba pháp tà.
Ngắn gọn,
ba giới tâm có ba pháp, thân khẩu ý ba giới và ba pháp. Và trên mạng nó cãi nhau suốt tà tà hết rồi, bao vua bà nó phải vẫn chỉ là pháp về khẩu thôi, pháp về trao đổi thông tin.
Trên mạng cãi
mình
nhau
phải liệt, mình phải liệt được nó vào cái hạng mục. Mình nhìn động tác cũng dễ. Cái gì lý thuyết như thế cho nên học lý thuyết nhanh hết. Hôm nay là định đến là chữa bệnh, nhưng mà mấy người kia họ nằm họ ốm hết rồi, chắc nói chuyện thôi.
Vâng.
Em phải tập yoga soạn và ăn tâm tạ, phải chữa bỏ đạt nên đứng kỳ rõ hết những gì để nó cái tặng cho người này. Em ngồi thiền hiện tại đang do cái nước gọi là tránh mạng
của
em
nó yếu,
em ngồi thiền em nỗ lực cỡ nào không được, vì em nỗ lực nó là trên là chánh niệm, trên ý nghĩ, trong khi cái kẻ chặn lại của em nó lại là thân thể. Em chưa giải quyết được vấn đề thân thể, em chưa mở được
máu nó không lưu thông thì não
đúng rồi
đau
đó là vấn đề thân thể mà sao em ngồi không? Em chưa làm xong thân thể thì đừng nghĩ đến ngồi thiền rồi, ít người biết này.
Anh mày gọi ăn thịt thì được kéo em
ăn thịt cũng được,
nhưng mà anh đang ăn chay
chay
à? Em thì
sữa với trứng
ăn chay nhiều thôi, chứ còn mặn thì vẫn ăn, nhưng mà
người bây giờ nó phải cái tí nước nó phải thông đã. Khi gì em ngồi là cái thân thể của em không cho em ngồi. Ừ, cơ thể khỏe mạnh nó ngồi được. Cơ thể khỏe là ngồi được, không cần mạnh, khỏe là được. Mạnh tức là mạnh và khỏe khác nhau. Một đứa bé rất khỏe, nhưng nó không đủ sức mạnh để nó mang được 50 cân. Một cô gái rất là khỏe, nhưng lại không vác được một tạ. Rồi một anh thanh niên thì rất là mạnh, một tạ xách lên phong phong nhưng mà lại hay ốm, hay yếu, hay ốm hơn thì vẫn có thể có. Như vậy là sức mạnh và khỏe khác nhau, nên cả mạnh cả khỏe phải đáng mừng. Nếu như em là khỏe nhưng em không thể nào mạnh bằng tôi được, nên tôi có thể hay ốm hơn em, tôi là không khỏe bằng em, tôi là mạnh hơn em. Mạnh là cái sức lực trong cái trước đoán nó dồn ra, còn khỏe là cái sự gọi như là không bị lỗi trong cơ thể, cứ trơn tru mà không bị lỗi trong cơ thể. Nên khi đi học phải biết chi tiết những thứ đó trong cuộc sống thì mới biết được đạo lý, vì những thứ đó trong cuộc sống dễ hơn đạo lý. Những thứ trong cuộc sống mình chưa phân biệt được, mình đòi phân biệt đạo lý rạch ròi nó buồn cười, thì dễ chưa xong mà đã nó là nhìn cái khó. Khi họ hoặc là dưới đây thì tất cả những cái lẽ thường các em phải nắm rất cứng, do nắm cứng lẽ thường mới học được lý. Và nắm cứng lẽ thường đấy thì chị cư xử những lẽ bình thường rất là giỏi. Thì học xong lẽ thường thì mới học xong lẽ đạo, luân thường rồi mới tới đạo lý. Còn nói em học vào thẳng đạo lý mà luân thường làm chưa xong là có thể là cứ biết đạo lý là biết giả. Đạo lý để học tới từ bi hỷ xả là những cái luân thường trong đời sống là mình vẫn ở trong công ty mình gây mất đoàn kết, thì chắc chắn là ông có từ bi, ông đi từ thiện là cái từ bi giả. Vì cái mất đoàn kết nó dễ hơn nhiều mà anh còn chưa thực hiện xong, nên là anh kia để anh có hành vi thiện anh giúp ích mọi người, nhưng tâm thì chưa thực hiện. Thì nếu mà đạt đến tâm thiện thì ngay ở trong nội bộ anh đã làm được nó tìm ấm rồi, làm cho người ta không bị xúc phạm, rất là đơn giản. Cái móng nó phải có trước, cái ngọn nó phải có sau, cái dễ phải làm được trước, cái khó phải làm được sau. Ai mà bị lộ tùng khèo như thế là nghi, là giả, không đúng sự thật. Bố mẹ ở nhà mình chưa quan tâm lắm, quan tâm mãi cái chùa nào để xây, khi nhà bố mẹ để đổ nát thì tất cả những người chắc chắn là người tốt cả. Bỏ bê con cái, bỏ bê tự nhiên đi trọng sư nó đó, có vấn đề thôi. Đức Phật là ngài về nhà, ngài đi nhà, ngài chả thiếu cái gì cả, ngài chẳng bằng thừa,
không cần thiết.
Tức tức mà gia đình đúng không?
Cái này là vua mà thiếu cái gì nữa? Đấy thì hiểu cái nền tảng căn bản đấy, nên thấy người nào mà họ xích mích người này xích mích người kia xong đi tu cao lắm là mình cũng đừng tin, phải là tu giả thôi, cái phần ngoại hình thôi, có thể là tinh tấn để cái phần
thân để người ta khen mình Bồ Tát,
phần thân ấy,
và
thân tâm và khẩu, thì cái phần thân của họ nó nhiệt tình hơn người khác,
thể hiện phần ngoài,
cái phần thân nó thì chụp ảnh được. Bây giờ tâm tôi tốt bạn chụp ảnh nó sẽ nổi, tâm tôi xấu bạn chụp ảnh nó sẽ nổi. Nhưng bây giờ tôi hành đi một hành động tốt thì bạn chụp ảnh được ngay. Hay quá nhỉ, Hải đang thích nước dừa ngay lại mang về.
Tâm lý
thấy chưa? Anh tự nhiên nó thích là giành mất chứ không có thường. Những cái nhỏ nhỏ này Nga này Hải cũng không giữ được. Nếu mà Nga canh nó là thích cái này cái Hải nhường cho mọi người là chắc chắn sẽ bị sai gì Hải. Nhưng nếu một công ty Hải lại có thể nhường được cho họ. Vì nhường như thế này nó giống như là không cần thiết, không giúp được
bao nhiêu.
Cho nên là không nhường. Chỉ nhường cái gì mà cần thiết cho họ. Còn bắt đầu không cần thiết, không nhường. Thế mà đứa nhỏ nó ngã, Hải không nâng dậy đâu. Nó tự đứng lên được. Nhưng nếu một người lớn không hiểu vấn đề thì đó, thì Hải có thể đêm đấy Hải về Hải tìm vấn đề đó để cách trình bày cho họ, không sao Hải trình bày được. Cãi nào được. Nhưng Hải bảo Nga là bỏ cái nhỏ thì mới tu được cái lớn, chứ không phải tu từ nhỏ đến lớn.
Con gái hay bị đêm quá.
Ừ, con gái hay bị.
Thầy cũng có hay.
Không, cũng khác thôi.
Đây mời các bạn.
Thầy cũng có hai quà.
Thầy cũng
thầy được đấy.
À,
thầy nói nhiều nó khác nữa.
Vâng.
Cứ mỗi hôm nghe lại vỡ ra một tí, mỗi hôm nghe vỡ, nhớ ra một tí.
Đúng rồi, nghe là vỡ chứ không phải nhớ.
Mà em cứ
vỡ là chính,
vỡ nghe khác nhớ nha.
Vâng.
Vỡ là không quên được nữa. Có nhớ có quên. Và vỡ là mình quên mất cái cách dùng từ của tôi, bạn lại dùng từ của bạn và tả người khác cũng được. Mình vẫn theo cái ý đó, thì đấy gọi là vỡ, cái đấy mới cần thiết. Vỡ đấy nó không gọi là trí, nó bắt đầu sang đến tuệ. Cái đấy là quan trọng. Vỡ cái nhiều thì nó thông minh hơn. Còn trí nhớ nhiều thì nó giống như là nó chỉ có giống như hỏi thì thấy người này hiểu nhiều, biết nhiều, mình biết nhiều. Ừ. Như cái máy nói được ra hết cái gì. Đúng là tủ sách, thư viện. Cái phân biệt đó đâu là thân, đâu là sơ, đâu là thấp, đâu là cao, mà mình biết là phải làm được từ cái thấp đến cái cao, từ cái thân sang cái sơ. người thân của mình chưa yêu thương được. Xong bảo là phải yêu thương được kẻ thù là quá khó. Bớt ghét kẻ thù là người đấy giỏi lắm rồi. Không ghét nữa bằng không thì quá siêu. Đấy không phải giỏi, không phải gọi là siêu. Nhưng mà còn yêu được nó thì chào thua. Tôi cũng chịu luôn. Như vậy là lý thuyết đấy nó hơi trống rỗng. Yêu được kẻ thù nó của hàng Bồ Tát. Mình học đầu tiên, yêu được con cái dễ đã, yêu được vợ khó hơn đã, yêu con dễ hơn yêu vợ nhá. Con nó một phần thực chất nó có mấy
máu trong mình,
nó là máu, dòng máu của mình, thân thể mình nó tách ra nó sinh ra. Nếu mà người ngồi thiền hay người tốt là con mình nó có vấn đề gì thì mình linh được. Tức là đứa con ở mà mặt trận gặp tai nạn là bà mẹ nhà khi cái đêm đấy là hốt hoảng không ăn được cơm, rồi có giấc mơ ác mộng. Nó có linh với thân thể sang nhau nên mình yêu con mình nó dễ hơn, tỷ lệ là nó cao hơn. Xong mình yêu con yêu vợ rồi yêu bố mẹ rồi những người thân, như rồi thì mới sang đến người sơ một ngày xã hội. Nên Đức Phật rất kỹ cái bài tâm từ giải là đầu tiên là yêu chính mình, tôi thì yêu tôi, xong yêu sang người thân, xong yêu sang người quen, xong yêu đến người sơ, xong yêu người xa lạ.
Người sơ là người gì ạ?
Thân là sơ, không biết từ đấy người Việt Nam rồi. Sơ sơ
kiểu họ không lấy
em. Giống như là em mới quen tôi gọi là quen sơ sơ. Em quen rồi em thì là người thân. Đó. Còn người đi ra ngoài đường thì là người xa lạ. Từ thân đến sơ, em đến xa lạ. Biết bạn kia không? Biết sơ sơ đó. Sơ. Mà đầu tiên phải yêu mình. Bạn biết yêu mình như thế nào? Chưa được, anh cũng rất yêu mình. Mà em đang biết yêu mình thì chưa? Phân người đấy yêu chai rượu yêu mình chưa? Yêu chai rượu. Có người yêu chai rượu bỏ chai rượu đi họ sống không nổi, họ có thể hỏng gan, gan là họ nhưng mà họ không yêu, họ yêu chai rượu cũng hồng mồm nhưng họ không yêu lá gan nữa. Thì cái người này là
chưa biết yêu mình,
không chưa biết yêu mình,
chưa biết yêu mình,
chơi với người chưa yêu mình nguy hiểm lắm nha. Người chưa yêu mình là người thấp nhất, chưa biết được tình yêu. Người biết yêu mình hay lắm, người ta yếu người ta tìm cách tập người ta khỏe. Chứ người ta không bỏ bê thân thể, người ta dốt, người ta học xong rồi rất dốt, người ta không bỏ bê hiểu biết trí tuệ. Người ta bị người khác coi thường, người ta học tập cẩn thận, người ta không tôn trọng. Mình chơi với người bắt đầu biết yêu mình, tức là sống có một chút tình yêu rồi đó, là an toàn. Còn yêu chai rượu này, yêu ít thuốc lắc này, yêu vũ trường này, yêu đua xe này. Gặp những cái người mà không yêu mình như cái đó là em này không?
Chào
em mà gì lúc
nạp năng lượng.
Ở đây các bạn nó gặp ở nhà thân, người thân các bạn có người nào mà chưa yêu mình mà toàn yêu cái ngoại vi là chính không?
Nhiều lắm,
đa nguy hiểm đó. Tùy từng mức độ,
không như yêu đến mức độ nguy hiểm
trắng
nhiều
xấu
khi để nó đi xuống dốc
cả mùa hết mùa
đúng nhiều là
thì đấy thì người bảo nhé, chỉ dạy được cho người sống có tình yêu ít nhất là yêu mình, và bắt đầu chưa yêu mình thì dạy khó lắm, cực kỳ khó rồi. Dạy một người đó là trần gian,
dạy người đó người ta đang chửi mình. Em bị rồi.
Chửi người ta không nghe,
chửi thì không dám chửi nhưng nói đều, không dám nói đều em quá.
Dạy người yêu chai rượu một cái
khó lắm,
khó lắm đấy.
Mình cứ nói với đàn họ nói mình nhỏ. Nói chung là không hút được nhau. Hút được. nó như em thấy bản thân em không chia yêu em và cái thân thể, tức là mình mải làm và mình không để ý sức khỏe, đấy là một dạng không yêu mình, chưa yêu mình.
Chia đều đi 8 thứ cho một ngày, ngày 16 tiếng để ý mỗi thứ 2 tiếng.
Không chịu ăn nhỉ, không chịu mua đồ.
Nga cứ mua này tốn tiền của Nga, Hải không thích.
Ăn đi em ơi.
Cái gì chị mời?
Cái này nó không đẹp lắm, nó cuối mùa,
đào lắm đấy.
Mời thầy lắm chị ạ. Dạ. Xác định con đường mình làm cấp cô độc rồi anh, cấp cô độc trong tương lai ấy, vị lai.
Có
nhiều người đi
làm
cấp cô độc.
Hôm nay để ý là cứ để ý cái lớn đừng để ý cái nhỏ, vì ngay cả sự vận hành năng lượng đi trên não nó cũng đi, nó sang não trái nhiều thì năng lượng nó không sang não phải, vì mình không phải là người dồi dào năng lượng. Nó sang não là cái phần toán nhiều thì nó kịp, nó cái phần thơ là bình thường. Nga cứ để sang não nhiều cái phần ngọt trái cây làm sao bày cho nó đẹp, thế là mai mốt nó kịp với cái phần tư duy logic. Không biết năng lượng để quan sát cái nhỏ nhỏ. Người nào dạy Nga là phải biết từ cái nhỏ nó biết được cái lớn, mà họ có dạy cái đúng nhưng mà nó trong cái đúng nó lẫn cái sai. Có nhiều thứ thì biết nhỏ biết đến cái lớn, có nhiều thứ hễ biết nhỏ thì khỏi biết được cái lớn luôn. Đấy là như thế. Dễ ra làm nhỏ rồi là người ta không làm được lớn. Nghĩ đến bây giờ đất nước tổ quốc mình có người như bác Hồ Chí Minh, thế một người lớn lên dạy ông làm giám đốc, thì ông lao vào làm giám đốc làm hãng rất là tài, nên có một hãng và giám đốc to ra đời, nên mất cáo luôn ông Hồ Chí Minh nhiều vào lịch sử. Chuyện đi chuyện bình thường
mà
dễ cái nhỏ bỏ mất cái lớn là bình thường.
Mà trong gia đình bắt chồng bên nhà rồi bác khó.
Thì chồng mai mốt lên làm phó phòng hết ga.
Không có đúng nếp này.
Lâu lâu mới quét thì được, nhưng mà suốt ngày về mới quét giặt cũ vợ ngon thì ô thôi. Kiếm 100 giám đốc thì chắc không đồng thời giám đốc gì hết. Thỉnh thoảng họ lành thì được. Cái đứa chắc chắn.
Làm những việc nhỏ nhỏ thì
này có những cái toàn giải thích cuộc sống rất buồn cười, không có vòng mà hết ga.
Mình quan trọng là mình nhìn thực tế trong cuộc sống
là
thấy được
là rõ ràng
cái tư duy logic.
Mà hôm nay thầy nói em về đấy phải làm
nhưng mà em rảnh mà không làm thì em lại có vấn đề. Thế là em đang phải soạn bảng lương cho phòng, em phải làm việc cho công ty để em trở thành giám đốc. Thì em không rửa bát tất nhà được. Nên em đọc báo, em xem TV, kệ vợ rửa bát tất nhà. Thì chắc chắn em kém luôn là cả cái người rửa bát tất nhà là chắc chắn. Chắc chắn là kém.
Đừng máy móc nhé.
Vừa phải không?
Không phải đúng.
Không phải. Tôi phải bận học tập, tôi phải bận là vươn lên, cho nên cái thời gian rửa bát nhà không có. Nó khác là tôi ham uống rượu, ham chai bia ở trước mặt bàn, tôi nướng con mực kệ vợ bát nhà. Thế thì là khác hẳn nhau rồi. Đó. Thế nên em thấy anh ấy mà cái gì như anh đang đọc sách Khổng Tử, nghiên cứu kinh Phật, tham thiền, đang hướng dẫn nhân viên mới làm, em cứ quét nhà rửa bát cho anh ấy.
Đúng.
Đấy. Nhưng mà em thấy anh ấy đừng chơi bia, anh bật TV anh xem, anh nhắm cái là gọi anh tất cả cho em. Chờ sao thì em gánh hộ cái phần bia đi một trong. Đúng không? Cứ chỉ là rõ như thế mà làm.
Em chẳng có yêu cầu gì nhiều, đọc sách hoặc là học hỏi thì ok thôi.
Ok. Chính vì như thế là các nhà sư mà chỉ cần tham thiền trên núi trong chùa thôi là mọi người ta cũng đã dám đưa gạo đến để cho ông khỏi lo phần gạo. Ông chỉ việc ăn mà ông tu thôi. Ông dám. Nhưng mà ông chả tu tiền gì, ông chỉ chờ ta gạo lên. Ông lấy mấy ông bết hơn cả.
các thầy chùa em rất nhiều là chỉ lấy có hòm cũng lúc to to khóa thế chắc lắm. Em vào đây nhiều chùa cái khóa to lắm. Cái khóa nó hòm cũng lúc thì nó hoành tráng. cái khóa chạm rồng chạm phượng các kiểu, thấy có quả khóa đánh ra khóa to thật, sợ không người bê mất. Thế là chùa nó không chuẩn thôi, nhìn nó biết ngay.
Thực tế để ăn uống để tu thì đâu cần bao nhiêu tiền đâu, một tí gạo một gì nó đơn giản lắm, mà người ta bỏ hết như thế là thừa nhiều lắm.
Đúng rồi,
thừa nhiều lắm.
Biết sống như nào là đủ.
Cho nên thấy là nó thừa, người ta mạo danh, người ta kinh doanh
vẫn là trên danh. Tâm tham
cơm như tôi.
Tưởng là những cái trạng thái dễ chịu khoan khoái của cơ thể, và cơ thể dần dần nó rơi vào cái trạng thái dễ chịu và thoải mái đó, thì nó thuộc chính niệm. Khi hồi tưởng là tránh tư duy, vậy mà khi mình đạt đến thì nó rơi được vào chính niệm và chính định. Định nó có nhiều tầm, cái tầm phổ thông không phải là định của Đức Phật ấy, mà mình chỉ rơi vào cái dễ chịu thoải mái. Chút tâm hỉ
và
cùng ngồi này thôi, mà những hồi tưởng cái trạng thái thân thể mình, tâm lý mình nó có hỉ, nó xả nó tư duy hỉ xả đến đây.
Em thấy ngồi này thì còn em thấy ngồi khoanh chân em cảm thấy rất là thích. Nói em đang ngồi làm việc ấy, em ngồi khoanh chân ấy, thì em lại thấy thích. Có cái cảm giác nó thích ngồi hơn, như tư thế hơn là ngồi kia. Thế là mình cũng thấy được một cái cảm giác về thích ngồi một chút. Tức là nhận ra là có một cái cảm giác nó thích ngồi.
Thích ngồi và thích thiền là nó khác nhau nhé.
Dạ vâng, thích ngồi ạ.
Ngồi
trước mắt
hơn thiền nhiều lắm.
Vâng. Em này chưa biết.
Mệt quá,
không
ngồi được. Ngồi, em đang mệt ngồi, mệt ở dưới cũng mệt. Dựa vào như này. Ngồi mệt xuống như này, bị mệt. Kiểu đang sắp muốn ốm.
Đúng đấy, người anh hơi ốm.
Nhưng nói đang bị
người... Người Hải cũng hơi bị ốm, nhưng mấy không bị được. Khi Hải hơi ốm, Hải uống nước rất là nhiều. Nên có hiện tượng khác mà dành dừa với người khác đấy. Đấy là, nhưng mà Hải biết Nga sẽ không dám giống Hải. Nga mà ngồi chung mọi người hướng dẫn thì Nga sẽ là người bày ra chứ Nga không bảo thắt quá. Nga dành những một quả từ Nga uống. Những cái nhỏ nhỏ nó vi phạm đấy là Nga sợ. Để như Hải không thể. Để cái lớn nhỏ nhỏ thì kể người khác hiểu lầm không sao. Còn bây giờ nếu Nga để ý từng cái tí nhỏ nhỏ thì chúng ta sẽ không để ý lớn đâu, bị gãy. Anh bảo chị Nga thôi, anh chưa bảo bọn em. Em nên chưa quan sát kỹ, anh không dám đâu nhá. Bọn em bây giờ mà bỏ nhỏ sẽ mất là lớn luôn.
Không, em lại quan sát lại cái gia đình em thì em lại thấy những cái đấy nó nói là đúng mà. Ví dụ như là em đang ngồi làm việc này, vợ em sai em đi đưa hàng cho vợ em, bốc hàng cho em, làm chuyện bình thường. Hoặc là đại khái là một số các cái việc như vậy. Thế mà mình đang làm việc quan trọng, xong rồi mình tức là mình lo cho gia đình, việc mình cho là nó rất quan trọng, nhưng mà vợ yêu cầu làm những việc nhỏ là chuyện rất bình thường. Xong rồi mình mà chống đối thì là vợ bảo là không thương yêu vợ.
Một mình đang làm
không thương yêu vợ.
Không thương yêu vợ. Thế nhưng mà tuy nhiên thì mình lại nghĩ là
vì để được cái giá như phải thương yêu vợ nên là phải cố mà làm.
Mình đang muốn lo cho một cái phần lớn hơn, phần tổng quan hơn là cái việc nhỏ.
có người lo cho vợ, lo cho gia đình bằng hai cách. Người nhân viên lo gia đình là khi gia đình mà bị thiếu cái chậu này, thiếu cái gì trong nhà này, thì họ có thể về nhà họ đóng lại cái tủ, đóng lại cái sàn, hay là làm lợp lại cái mái bằng bản chất tay chân của họ. Đấy là một cách mà cái công ty có việc họ xin nghỉ được họ làm. Và thứ hai là công ty có việc thì họ cứ làm, nhà cứ để kệ. Sau khi họ làm công ty phấn đấu tốt thì họ lên trưởng phòng, họ lên làm giám đốc, nói chung họ làm những chức vị lớn hơn, lương nó cao hơn. Họ dùng cái đồng tiền lương cao nó quay lại họ cho thợ làm những thứ bình thường để tụi nhà. Đấy, có hai cái dạng người. Thì ông sếp ông luôn chọn cái dạng thứ hai là đến công ty làm tốt để dùng đồng tiền phục vụ. Người nhân viên thì thường có cái xu thế là trực tiếp tay tôi sẽ làm những công việc ở trong đấy.
Đấy là cách chọn trưởng phòng trước công ty mình nhé.
Không, trưởng phòng ở đây là ý mình nói là hai cách đó
lớn xu hướng
của người nhân viên.
Tính cái lỡ
một người là thấy công ty có việc thì tôi làm nốt, có người là thấy công ty có việc và gia đình có việc thì xin làm việc ở nhà trong đấy. Và cái người xin được trong gia đình thì họ phục vụ gia đình bằng cách trực tiếp họ làm. Còn ông sếp thì ông trực tiếp là ông lên được một cương vị sếp thì ông dùng cái đồng lương nhiều ấy
là
ông chu cấp những người thợ sẽ làm những công việc đó tốt hơn
và
có hai cạnh
thông minh hơn.
Đúng là kiểu chồng đó dành cho người chuyên môn làm cái công việc chuyên môn. Chồng em nói thế. Chồng em phấn đấu đi làm dành cho giống thầy nói tiền thuê thợ, tiền để thuê thợ làm việc chuyên môn của thợ.
Đơn giản thì mình làm cho nó lòng vòng quá thì
chúng ta cũng rồi mình làm tốt
không bằng, phải là chuyên môn không bằng. Làm tốt bằng thợ đấy cũng hợp lý, cũng không có gì cả.
Nhưng thực tế là thợ
trừ khi là mình giỏi làm không thua gì thợ, mình vẩy tay cái xong
vậy đây
không sao, có nhiều làm cách giải quyết. Thường những người sếp thì người ta có cái xu thế là người ta làm lương nhiều đấy, không dùng đồng lương đấy thuê người khác làm thì nó ok hết mọi thứ trong gia đình. Tất cả những ông quan đều thế mà, ông quan ông mua người thứ đâu.
Thế là ông quan
không có thể ra tay làm chứ buồn. Họ không có tự tay nổi.
Thế mình cũng phải tạo công an việc làm cho những người mà chuyên thì làm cái đó.
Bây giờ có hai cách, là một là chọn chồng, và chồng thích làm cái đấy thì chồng để nông dân thôi, còn chồng đi làm kiếm tiền về để làm những công việc đấy giúp vợ thì chồng lại là sếp thuê oxy đấy. Một là chọn nông dân làm
bây
chồng,
giờ chọn ra ngoài là sếp về nhà oxy chọn không chồng đấy chứ mà chồng
chọn đây là chọn
ông đấy là người 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 đồng hành
chọn
được
ông thế thì
vấn đề có ông ấy như thế thật trên đời nhiều không, vấn đề có không
có chứ em nghĩ ít lắm,
không chắc có. Là có nhưng mà nó ít,
rất ít, 10.000 người chắc được người
ít đến mức độ là từ hồi anh lớn lên chưa thấy ai luôn.
Vâng, em chưa thấy ai.
Anh thấy họ biết làm việc nhà nhưng họ không đủ thời gian.
Vâng.
Và chỉ đến khi họ về hưu thì công nhận họ làm hết việc nhà thôi. Những khi họ về hưu 60 ấy, những việc trong nhà làm cái sạch.
Nhưng anh thấy có đạt đấy.
Cuộc sống hiện đại thì có nhiều người như thế
hơn. Cứ ngày nấu nướng xong rồi nấu các món xong rồi cứ gửi cho mọi người để nấu trước là không, không nấu đâu. Bây giờ đang có em bé thứ hai là nấu.
Anh đang suy nghĩ mình là tiếp nào anh?
Thằng bé đấy nó có phút.
Trước nấu là vì khác, bây giờ thằng bé nó mới đẻ ra, vợ mệt thì phải làm. Mai mốt thằng bé nó lớn lên đi thì em làm nó làm.
Rồi bác thì mình vẫn thường xuyên làm.
Đợi thằng nhỏ nó lớn lên, em vợ khỏe lên.
Trước đấy mà trong khi thằng thứ nhất cũng
cơm thì đơn giản, cơm thì
cắt thế sao nó lớn lên là làm ấy hết.
Không gì đâu,
không đủ thời gian
nấu ăn,
không đủ thời gian nó mới là lâu, dọn dẹp rửa bát nó mới là lâu. Chứ còn
chị mình chỉ có bà có ông bên trong
người nào khôn được chọn nấu cơm.
Tức là không làm ở đây nó có một phần là do lười, phần là đủ thời gian,
công việc
người lười thì kém,
công việc cũng đủ thời gian tốt, vất vả, chả có công, có công nào thì đúng không?
Vất vả quá. Một mình nó muốn chắc không chết được.
Có nhiều giờ nó non, nó căng.
Vâng.
ngon
như giờ kia.
Nhưng mà rất nhiều nước.
Rất nhiều nước.
Nó
không ngon như giờ kia
hả? Ngon mà.
Ngon
nước
mà.
Cái quả của em thế nào? Cái quả của anh ngọt. Quả của Hải nó không bị bọt như thế, chắc là nó già nên nó ngọt.
Quả này nó hơi chua.
Thế chua là nó chưa sang ngọt.
Việt Nam.
Chị Nga mua một quả chua, một quả ngọt lên. Ai thích uống vị nào thì
uống đây. Phước dẫn mình được quả chua. Đây là quả ngọt.
Thế em đã học thiền bao giờ chưa?
Em chưa.
Thế đã biết đạo Phật bao giờ chưa?
Em cũng có được
mọi người chia sẻ. Đạo Phật là nó có hàng trăm loại đạo Phật đấy nha. Em biết loại đạo Phật là bát chánh đạo và tứ diệu đế là bao giờ chưa? Đạo Phật đang đi đạo Phật khác nha. Đạo Phật là
của
người Trung Quốc, người ra, Mỹ ra.
Nhưng mà cũng phải từ nguồn gốc là từ đạo Phật.
Của
Đại này.
Không, không, không có dính líu đến đạo Phật, ông Phật Thích Ca tí nào.
Không. Nhưng em thấy là có rất là nhiều Phật, nhưng mà tại sao lại cái kiến thức của cái tài liệu của Phật Thích Ca là nhiều như thế?
Có rất là nhiều Phật, giống như là có rất là nhiều tiến sĩ. Có rất là nhiều tiến sĩ, nhưng mà tại sao người phát minh thì thiếu mỗi Edison? Edison học hết lớp 4. Thì theo em là ông tiến sĩ của ông Edison này không?
Người ta chỉ phải Edison là nhiều.
Vậy là phải canh theo cái phát minh người ta thì để biết, đúng không? Canh theo tác phẩm mà biết.
Tức là Phật Thích Ca là...
Cái Phật mà bịa thì làm gì nó có tác phẩm? Cái ông tiến sĩ giấy thì bảo phát minh ông đâu thì ông chả bí. Tiến sĩ giấy bảo bắt ông phát minh rồi thì phát minh ông đâu thì ông phải ngọc ú ớ. Thế bây giờ bắt ông Phật là dược sư đấy thì phát minh của ông đâu thì cả đất nước Trung Quốc nó ú ớ rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hết phát minh của họ đấy. Thấy em thì dạy đơn giản không? Nam Mô A Di Đà Phật. Ừ, thế thôi.
Ông anh và em là thầy nghe thầy Trân Quang em đây thầy hỏi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni em ạ. Em nghe à có là ông đang nhập
đúng không ạ? Đếm là chuẩn.
Nam Mô A Di Đà là nó nói là ông A Di Đà béo béo ấy. Mới hay cười cười ấy.
Phải. Béo béo giống bọn nhậu tí
ấy. Ông ơi không có thật. Không có.
Cười cười đến phần dưới lạc á.
Đấy, người
bảo
Nam Mô A Di Đà.
Em thấy mọi người giải thích là nó đi từ cái tiếng Amita.
Nó đi từ cái là có người người ta muốn gạt đạo Phật thật đi. Người ta muốn xóa sổ đạo Phật thật đi. Đéo của Ma Vương. Có một ông Phật cao chói lọi. Thì đầu tiên muốn gạt ông ấy đi thì bảo là trên đời có nhiều Phật lắm.
Vẫn tôn kính cái tên Phật đấy nhưng mà lại có nhiều
nghĩa Phật. Nghĩa thì rồi có Phật khủng khiếp hơn là có ngàn mắt ngàn tay. Như là quái thai. Ba đầu sáu tay thì nhìn chạy mất vía rồi. Rồi xong lại vẽ những ông Phật coi như là bụng thịt phệ cười hành hành. Như là ông thần tài. Phật tôn kính mới là thành như thế. Rồi vẽ những ông Phật ông La Hán thì bụng thì hóp vào toàn xương, đầu gồ ra, đống mắt trợn trừng, nhìn như con ma.
Thế thì 18 vị La Hán.
Đấy thì họ vẽ đều như con ma cả đấy. La Hán đẹp như thần, như tranh thì họ vẽ thành như là người, toàn người thiếu dinh dưỡng. Đường nâng mà. Tôi vẽ Phật đấy. Phật là từ bi trí tuệ. Và những người đạo Phật thì thường thường rất là đẹp. Như Phật là 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt. Có vị La Hán thì rất nhiều vẻ đẹp. Tất cả giống hệt nhau. Đẹp hơn người thường. Khỏe hơn người thường. Cuộc sống thành công hơn người thường. Không có hành động kỳ cục. Giống như bên Trung Quốc. Họ thượng mà thượng là tự nhiên chị ghét ra viên thuốc bỏ tòm mồm người khác uống hết bệnh, nó không đúng kỳ cục như thế. Các đạo thì cứ giống như người hâm hâm. Đấy là một hình thức là hạ bệ.
Thế mà cái đấy nó phổ biến hình thức.
Cho nên những lừa bịp
điều. Bây giờ học bát chánh đạo để tu thì khó. Chắp tay Di Đà Phật này cái nó dễ lắm. Tôi là Phật tử, bạn phải theo bát chánh đạo. Đấy. Tôi có Di Đà Phật cái xong. Người ta chọn thì dễ. Hai thứ đều được bầu làm đại học nhé. Một đại học là học hết bản phủ chương, một đại học là nó phải đúng chuẩn. Thế tự nhiên người ta cứ thích thuật, tôi chọn cái loại đại học hết bản phủ chương cũng được gọi là đại học. Thì tôi chọn lại cũng là gọi như theo đạo Phật, ai đi đạo Phật. Dễ. Bây giờ cái phân biết thân này, sơ này, phân biết đâu là tâm, đâu là khẩu, đâu là ý này, pháp chánh này, pháp tà, thiện ác đúng sai này. Phải tu là từ bi trí tuệ nâng lên dần dần, trực giác đủ thứ trên đời. Nó khó mà còn chưa xong.
Thì em thấy người ta giải thích rằng người ta nguyện thiết, thế rồi là tin sâu nguyện thiết, thế rồi là niệm Phật để nhờ cái tha lực của Phật để vãng sanh. Đúng như vậy. Thì nghe thì có vẻ như là hợp lý, nhưng mà nói chung là cũng vô hình, cũng không thể biết được.
Bảo họ là nhỡ mà họ bị cái máy nó cưa nó cụt mất ngón tay á. Bảo họ là họ nhờ tha lực của Phật mọc dài được, nhưng cũng nhờ chuyện nhỏ đấy thôi. Để mà làm được không đã. Chuyện nhỏ đấy không làm được. Thì chia việc lớn không làm được. Tức là nhờ, tức là nó không cần nhân quả đây. Nhân cụt tay là quả nó mọc được. Nhưng không, nhờ tha lực của Phật nó mọc được. Nó khó, nó còn đơn giản hơn đi sang Tây Phương Cực Lạc xem nó có mặt được không bạn. Nhớ ấy. Hôm nay tôi có cái thẹo trên mặt sâu này, cả đêm mọi người cầu nguyện cho tôi để mai mặt tôi nhẵn đi. Đơn giản thế thôi, nếu mà không bằng thì vẫn thua
cái thẩm mỹ viện,
cái thẩm mỹ viện cạnh nhà mình. Thì Phật năng lực kém hơn ít tuy. Tin nhân quả hay tin là có cái chuyện nhờ đấy thì tùy.
Nhiều người tin lắm nhỉ. Bởi vì nó vô hình, nhiều người họ giải thích như thế, nhiều người tin.
Thế còn có một số cái nhờ nó tin thì họ đi cầu nó hiệu nghiệm. Cầu đương nhiên là hiệu nghiệm một số cái. Ví như vậy, có một thằng bé nó chạy ngang ở sông, thì mẹ nó dạy là mỗi lần ấy mà con đi con gặp cái gì chắc chở, con phải đọc tên là bác Hùng ơi, bác Hùng ơi. Thì bác Hùng nó tốt lắm, bác này có nhiều cái thần thông nó giúp cho được. Thì nó đi nó tí chết đuối, nó chạy ngang qua, nó gọi bác Hùng ơi, bác Hùng ơi. Thì mình đi ngang qua mình tên Cường, mình bảo nó gọi ông Hùng cứu nó, thôi mình không cứu. Con như thế không? Hay là vẫn thỏ tay cứu? Cứu lên bác Hùng ơi, thỏ tay cứu lên nó rồi. Thế là mình đi mất, thì nó cũng mẹ lại dễ hay thật. Con gọi bác Hùng ơi cái hiệu nghĩa chứng tỏ có bác Hùng trên đời này thật. Đúng không? Nhưng bây giờ có những người nào gặp cái chắc trở, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là bác chúng tôi được cứu. Một chư thiên nó đi ngang qua, một người chiều không gian khác tốt hơn, gọi thẻo cứu. Thì về đinh đinh là có ông nghìn tai nghìn mắt, có thật thôi. Thế là tự họ lý giải. Khi gặp chắc trở kẹt gì quá mà có người cảnh dưới khác, chiều hơn gian khác, họ biết đến mình, họ có thể cứu mình. Từ đấy mình suy ra thêm là có cái ông ngàn tay ngàn mắt ông cứu đấy, thì lại mình suy thêm. Nếu không phải vì mình gọi sai tên người ta mà khi mình bị kẹt, mà có những lúc mà nó giúp được, nó không giúp, người ta vẫn giúp, mà khắp thế giới vẫn như thế. Nên bên Thiên Chúa được kêu cứu thế, thế được cứu rồi, Chúa rồi. Bên Hindu thì thần Shiva rồi. Đấy, bên châu Mỹ thì lại cái thần là tên của họ, tức là hàng ngàn chỗ, chỗ nào thì niệm chỗ nào cũng thờ hết. Vậy thôi, hiểu vấn đề chứ. Còn bên mình thì lại cái đọc là Nam Mô A Di Đà Phật thì được cứu, thì vợ có không phải A Di Đà.
Ở bên đồng bóng thì bảo à, ông Hoàng
à, ông Hoàng
ông Hoàng 7, ông Hoàng 10 và cô
đúng rồi.
Khóc toàn đến nơi này nha, Nam Mô A Di Đà Phật.
Thế còn cái tục lệ thời cũ tổ tiên đó là 15 hoặc là 11 thì chắc chưa làm
tốt mà. Tổ tiên ông bà cha mẹ mình khi chết nhiều khi đói, là trong sống cảnh âm thì những lúc mình cúng ấy, người ta được no đấy. nên là cúng chay được rồi, cảnh đấy người ta ăn thứ sơ mà cúng mặn người ta ăn người ta thích hơn đấy, nhưng mà được nghiệp người ta nặng hơn cúng chay được rồi. Nghĩa là cúng mặn người ta ăn người ta khoái hơn giống mình ấy.
Nhưng người ta ăn được cái cả thọ
thôi đúng không, họ ăn được cái năng lượng mà em không biết. Em tưởng sao em cúng vài nải chuối vài đầu đường nó rất chín rất nhanh, em ăn nải chuối thì nó sẽ không ngon bằng nải chuối em nhạt hơn tí.
Thế nếu mà ở trong nhà mình
em mới thử cái vài lần trước tôi ăn này nhà
mình không cúng thì họ không ăn được,
không ăn được, có mời đâu. Tôi mời cái thằng ăn mày đi ngang đường em phải người mời bạn với ăn nó mới ăn chứ, em không mời là sao nó dám vào.
Nếu vậy thì trong bữa cơm mình có thể mời
bữa cơm
trong bữa cơm trong gia đình
họ không ngồi ăn một mình à, phải để một giọng cúng như là thắp nhang như hỏi tốt hơn, thì cái nhang nó có cái năng lượng gì đó mình không hiểu thì nó làm cho nó dễ ăn hơn, thì là dẫn người ta biết về cái khả năng hương hoa cho nên người ta đi thắp nhang mà mình biết.
Em thấy ngày xưa nhà có một đứa con nhỏ thì mình mất, người ta vẫn hay cho nó một cái bát rồi trong mâm
nhà chắc tức là nếu mà mời nó ngồi nó thì nó ấm cái lòng nó lại, có thể nó không ăn được nhưng mà nó cũng thấy là nó hiện diện cạnh bố mẹ thì bố mẹ vẫn nhớ mình phần mình cái bản thì nó được khích lệ với tâm hồn nó
thì tốt hơn
ngồi cạnh khó ăn theo tôi là không ăn
được. Thế để lên bàn thôi,
lên bàn thôi thì ăn.
Thì cúng tổ tiên như
thế
này, thần linh thần địa thì chúng cũng thần linh thần địa mình cũng có phóng
đúng hết, thần linh thổ địa cũng là người chiều hôm nay khác, và mình cúng mà nhớ gặp họ, mà họ có thể ăn được cái đồ mình ăn thì họ cũng cảm ơn mình.
Mình
cũng
không phải mình cúng chay,
cúng chay đỡ sát sinh hơn.
Thì em thấy nhiều người đến này,
tại vì thực tế nhiều thần linh nó ăn thịt thật đấy, thần linh nó chỉ là cái người giống như mình chiều hôm nay khác, nhưng mà thì khi cúng thịt cho người ta ăn đấy, cúng mặn người ta ăn, người ta cũng nợ với người cúng, hay người sai người ta làm được việc kia. Mặn xong hay sai, có con bé đấy mà tao cưa nó không được mày phải giúp tao, thế là bọn nó cứ hiện diện cùng với đi theo gót cô bé đấy đó, thì cô bé đấy ngồi cạnh người yêu, thế là nó cứ phóng cái năng lượng khó chịu của cô ấy, thế cô đó, cái anh người yêu này mà mình cứ mỗi lần ngồi cạnh mình thì khó chịu lắm, thế là họ đi về, họ về họ mới ngồi cạnh họ thằng không yêu với thằng tán ấy, thì tự nhiên nó không phóng cái năng lượng đấy ra nữa. Thế là ai cô bảo, ngồi cái anh này thì lại không thấy dễ chịu, à, không thấy khó chịu nữa. Xong nó lại phóng ra những cái tư tưởng, cái hình ảnh giống như là dâm dục, thì tự nhiên cô bị hiện lên trong não những cái đó. Thì cô dễ đổ hơn, thì nó giúp bằng cách đó.
Đang đổ như
thế. Nếu thế thì những người mà gọi như là rất là mong muốn nguyện cầu để được được phù hộ thì họ lại cứ...
Tăng cường cũng
đúng rồi, họ tăng cường.
Họ nuôi á, họ làm phù thủy, họ nhờ phù thủy nuôi âm binh là nuôi đấy đấy.
Rồi là họ cúng mặn, rồi họ cúng linh đình đấy.
Họ cúng linh đình, họ biết, họ nuôi âm binh. Và họ đấy là mình nuôi người cảnh âm, người cảnh âm làm cho mình.
Kể là cúng chay mà nuôi âm binh được mà, chứ đâu cần
nuôi chay, cái chay được. Cứ cúng chay,
cúng mặn, cúng chay cây đều
nó không được mình cho ăn là nó sợ lắm. Nên nó phải giúp mình kinh. Nó như nó giúp thì mình làm ẻo thuật. Nếu mình nói chuyện được nó ở tai nhá, mình bảo các bạn bỏ tiền vào trong này đi cho tôi khóa lại, họ bỏ vào đây triệu, đây có 2 tờ 500 thì nó nói nhỏ tay thì rồi nói mở ra đúng thành cái mèo thuận thôi.
Thế bây giờ người bình thường mà cứ bị vong đi theo thì xử lý cách nào?
con đi theo là cái người người ta ghét mình đi theo, hoặc người thương mình mới đi theo.
Ghét.
Thì 10 trường hợp là 10 trường hợp ghét, rồi là 9 trường hợp ghét, 1 trường hợp mới thương, thương mình hay giúp đỡ. Và khi là nó ghét.
Ghét nó gây khó chịu. Nó tạo những
năng lượng gây khó chịu.
Nó gây những năng lượng mà chính những người ấy lại làm cho những người khác khó chịu.
Đúng rồi, họ thích gây xung đột. Họ thích em xung đột với cả phòng của em và ông sếp của em.
Vậy.
Thì họ phải làm như thế, thì họ trả thù em. Nhưng phải giải cái mối thù đấy. Cũng như là cái cảnh đấy thì nó đói. Tớ với cậu là tớ xin lỗi cậu nhé. Thôi mời cậu ăn. Cứ thế lần nào xin lỗi 3 lần cái là hết sạch. Xong lần nào ham ăn nữa thôi bây giờ. Ờ, cậu cứ theo tớ mời cậu ăn, nhưng mà tớ nhờ cậu giúp việc này việc kia thì nó có thể giúp.
Nhưng mà thế thì người ở cạnh người khác thì họ không có phân biệt được cái gì gọi là đúng sai, là phù hợp hay là không hợp đấy.
Cảnh ma nó đói cho nên nó biết đúng sai, nhưng mà nó cứ thích ăn thì nó vẫn phải làm cho mình. Vì cảnh nó đói, nó sẵn sàng làm ác để nó đỡ đỡ đói. Vì cảnh đấy nó thấp hơn cảnh.
Thế những người mà hay, những người mà hay cầu nguyện mà hay muốn mong muốn được phù hộ như thế thì cái ở kiếp này họ cứ
họ phải làm chứ, họ phải làm thì người ta họ có nuôi người kia ăn không, có nuôi ma cho nó ăn không. Vấn đề là họ có nuôi cho các nhóm ma ăn không, họ biết nói chuyện với ma không. Còn họ cầu nguyện không, không nuôi cho nó ăn thì chả nói chuyện thì không vấn đề gì, thì như người thường phải nói nhiều chuyện mà biết cúng người ta ăn thì mới nuôi được ông binh, thì mới làm phù thủy được.
Như là ví dụ như là
mà cái việc mà thầy Cường bảo là nuôi ông binh mới nuôi được, mới làm phù thủy được, cái đấy dựa vào đạo Phật nhân quả công bằng đấy. Tôi cho bạn ăn, tôi phục vụ bạn thì bạn phải phục vụ tôi.
Đúng rồi,
nhân quả vẫn công bằng. Xét trên tôi có nhìn rùa đâu
chứ phải. Anh là phải phá cái âm binh đi theo tút á.
À, con bé nhà em cũng thấy bảo có ba con nữ đi, cứ đi theo. Con bé nhà em ấy,
nó trẻ con á,
trẻ con ấy, mà bây giờ mình muốn giúp nó để cho nó
trẻ con làm gì, cứ ba con nữ đi theo nhiều thế.
Đó, anh thấy có người đọc ra như thế
chắc một thôi.
Một là thành ba.
Em cho cúng, em bảo nếu mà có cái người nào theo ở nhà tôi hay con tôi thì mời bạn ăn sau này thế thôi. Trong mấy hôm sau nói thôi, cái bạn thù hằn gì bé nhà tôi tôi thay mặt tôi xin lỗi ấy. Cứ cho bạn ăn cái này, bạn vẫn vui ngoai, bạn đừng trả thù nữa, được, thì nó ít khóc, ít uống hơn.
Nó nói mười mấy tuổi,
ít bị bé sáng, thì ra đường nhiều khi người ta ghét quá, người ta cố gắng hiện lên một cái hình gì đó trước đầu ô tô, thế con bé nó giật tay lái, nó sẽ đâm ô tô lên bình thường. Ngay lúc đấy, nó bị mờ mắt, nó thể trả thù nhau một cách đấy.
Thế thì những thầy cúng mà giải hạn như thế thôi.
Thế nào mình thức cho ăn.
Đến trước như thế hình thức cho ăn. Đến nhìn thấy em có cái ma theo, thế là họ mới cho ma ăn. Thế là mỗi lần một bát cơm trị giá 5.000, họ cho ăn 5 lần hoặc 3 lần. Thế là con ma nghe họ rồi. Thế là 5, 3, 15, mất 15 đến 25.000. Thế họ lấy của em 5 triệu. Họ lời thôi. Mà em mất 5 triệu được trải được thì em cũng lời thôi. Họ ăn kỹ thuật thì cũng hiểu ăn chứ đâu. Còn ở trên chùa vàng thì sao? Lấy tới 50 triệu.
Vừa được ăn vừa được ở.
Mất vài trăm tiền cúng lấy 50 triệu lãi rất là nhiều. Mong nó cũng đi người ta hết, người ta được 50 triệu người ta hết cái bệnh nan y. Cũng tốt mà, hai thế đều lợi. Nhưng mà lấy thế là cũng lợi.
Để nuôi thì chắc là ai phải nhìn thấy được mình nuôi.
Nghe được cũng nuôi được. Nghe
được.
Không ai nuôi được hết. Ai cũng nuôi được hết.
Cứ cho nó ăn là theo.
Cứ cho ăn là theo.
Phải biết
này
giao tiếp
hoặc là
có cái linh được
đúng
không thầy?
Bạn này bạn nhìn thế rồi mà. Bạn không chịu nuôi.
Trực tiếp nhìn
đấy, bây giờ em không kết bạn với người đó.
Thể là sắc thọ tưởng hành thức
kết bạn được.
Thể ấy, thể thọ, thể thọ của họ, cái thể khí của họ.
Thể cảm cảm
thọ, cái
thể cảm thọ. Gần sát với thể. Sao em không chơi với người đấy cho nhiều vả? Em lại sợ rúm lại sao em đuổi họ đi thì bây giờ chả mất cái một vòng để mua ấy.
Nhưng mà em đâu có nguyện làm phù thủy.
chơi với nó được đấy.
Mà không dám đi đái nữa. Sợ đến mức độ đấy.
Tao luôn bô vào trong phòng.
Em
đấy là những lúc mình có thể hóa giải được thì
có những cái em
vì cái người đấy họ có thể là nhìn em với họ nhìn thấy nhau tức là có duyên. Nhưng mà toàn em có thể cho họ ăn và sau này nhìn thấy em nói chuyện em bảo tối nay nhá, sáng dọa cái phòng bên cạnh cho tôi. Thế là họ sao họ dọa thôi.
Chính
ra sao giờ thầy hại cho tôi
lại tạo nghiệp thầy hại cho tôi.
Không ai bước đó có đi theo tôi không, bạn có thể hướng được tôi là bảo cho người kia là bảo có mấy cái hạt này vào trong cái quả, xong nói cho tôi thì biết, nói lần sau thế em là tự nhiên thành ảo thuật đại tài thôi, cái ảo thuật đấy. Không ai bước đó hay là mách cho tôi mai con đề nó về bao nhiêu đi. Em đánh đề được mớ tiền thôi.
Nhưng mình đánh đề như thế cũng có ảnh hưởng đến.
Nhưng mà họ bách mách...
đương nhiên ảnh hưởng gì
đó chứ.
Họ bách đề như thế là họ đi tới cái chỗ cái ông mà viết ra cái sổ số đề đấy hả?
Chịu họ anh biết là họ biết cái đấy.
Có năng lực
nhỏ nhỏ, có cái nhỏ nhỏ.
Họ đi ra cái chỗ cái ông mà làm chủ đề đấy. Thì là họ xem là ông nghĩ là mai mai con số gì thì chú.
Có giờ họ tác động được vào cái người nào đó.
Bạn em chơi được một vòng mà nó cứ giúp, nó coi như là bạn. Và nhưng mà nó lại sang tai, tức là vợ nó kiểu như ở cái trạng thái mà kiểu bị thôi miên ấy, như kiểu bị thôi miên, tức là cái vòng nhập của vợ thì bắt đầu là vợ nói, tức là chính cái vòng mà nói là nói chuyện trên trời dưới biển ABC, nó nói hết ấy. Nó còn báo trước cho biết trước là gia đình chuẩn bị xảy ra vấn đề gì rồi, nên như thế nào như nào. Xong về sau thì bảo là xin cho nó đi vào cái ăn lộc ở đền cái thánh gì, tức là nó làm việc cho cái đền.
Có hai thứ mà có thể khống chế người khác ở trong cuộc sống hay là một cái gì, một là làm phong theo tác động lên cơ thể, thứ hai là cho uống vào một cái chất, cái chất đấy nó gây ra một cái loại năng lượng chạy trong người kia, năng lượng đen, năng lượng xấu, nó giống như thuốc độc ấy, nhưng mà lại không giết người mà chỉ làm một cái suy nhược tâm thần. Thế là cái người này dùng cái vong tác động thì bảo có được nghe lắm bạn. Đấy thì có những cô nữ thì như thế thì hoàn toàn nó thì một cái ông nào đó, một cái thằng nào nó khống chế là bình thường. Thì là nữ xinh đẹp lắm.
Vâng. Nhưng mà mẹ em thì đi mở điện mà bà rất là tin vào đồng bóng với em. Không làm sao mà em tác động vào mẹ em để cho mẹ em thay đổi được.
Đồng bóng vì đồng bóng nó có thật, nó có những vong ma hiện lên nói chuyện làm những cái phù phép nó có thật. Ừ.
Đấy thì bà
có chắc tay đâu rồi.
Xin chào.
Lý Hảo.
Chắp tay chào này thôi, xin chào, thế được rồi, lúc nào thật. Không, nó còn cúi đầu sợ lắm. Đấy thì mình biết về vong, vì công ty mình bị rồi, mình bị gỡ mấy vụ. Tại vì bọn nó chạy thầy bùa yểm, nó yểm vào người của mình, nên mình chính thì phải gỡ. Khống chế rồi công ty mình. Người vong ma ghét nhau thù nhập thì công ty mình bị vào 6-7 trường hợp. Mình cũng phải bị gỡ một số trường hợp này đỡ. Mình biết va chạm nó nhiều quá. Chục năm nay suốt ngày va chạm.
Nó vô hình người không biết không
giải nhập vào người ấy, là cái người đấy có khả năng siêu nhiên một chút đấy nha, nó như vong ma nó mạnh này, là những người đấy nó hơi bất thường, tuy nhiên người ta có thể nhìn được hào quang của người khác, nó là vong ma nó nhập vào thôi.
Nhưng mà nó còn phải có cùng cái năng lượng cùng tần số
nữa, nó nhập được vào người năng lượng tần số. Đời trước những cái quỳnh là nó giết người ta nó 4 người, nhưng đời này vong nó nhập
bạn em nó bị nó là tướng, ngày xưa nó tướng, thế là cũng giết nhiều người mà, cho bây giờ nó phải trả nghiệp là trên người nó bị bệnh về lớn mà như gần kiểu bỏng toàn thân, nó biết là nghiệp của nó giết nhiều người quá, mà chính cái vong thì nó bảo thì nó biết,
chắc là nó đốt nhà người ta chết thì nó
rột.
Người loài mình cứ làm cho ai cái gì, cái đấy nó sẽ quay về với chính mình.
Em thì đợt trước này em sinh viên thì em hay đi làm nhiều nơi đấy, yêu nhiều. Lúc đợt em đi đến chỗ khách hàng thì em nhìn thấy một người đang ngồi uống cốc trà đá sáng, thấy một cô bé, em nhìn cô bé thì lại giống vợ mình chứ, tên cái cảm giác thì lúc đấy là vợ mình hiện tại, thì em không hiểu lý giải vì sao và em hơi lạ cái điều, không biết là kiếp trước nợ nhau gì. Có một cô bé nữa học rất giỏi thì đại học, cô bé chả yêu ai mà, thế thì em thấy cô bé đang đi qua cổng trường ở như thế, mình cũng vướng bận với con bé này sao.
Hai mình là đã đạt đỉnh quá,
thế là cứ chả yêu ai thế nào yêu mét đại học, học rất là giỏi, đi Tây nước ta nên em thấy lạ cái điểm đấy.
Cái đấy thì không cần phải gỡ rồi.
Không hiểu sao kiếp sau nợ thì em có cảm giác được đấy. Còn bây giờ em không thích lấy vợ xa quá, em không thích. Cái đấy anh Mạnh nghe có cảm giác cái điều đấy không?
Mỗi người một kiểu khác nhau.
Mà cái buổi chiều ngày hôm buổi sáng hôm đấy mà nếu mà em không đến thu tiền thì là cái vợ em hiện tại là nghỉ luôn ở công ty đấy. Thì hôm sáng em đến với mẹ thu tiền, sau lại đi ra ngoài kia mua cái mấy thứ thì em lại ra em lại gặp. Lúc chiều về em lại gặp đi đâu ấy.
Duyên.
Thế để anh đưa về. Trời tối lại lạnh. Cứ đưa về thì nói chuyện thì lấy nhau.
Duyên.
Đấy là như em cũng giải thích
được. Duyên
vào và say rằng.
Thế là trong lòng cũng chưa có yêu đức đi rồi từ trước không? Thế là tình yêu bừng bột.
Chả yêu thì gặp mấy lần thôi. Ừ.
Thế em là tiêu duyên là tốt rồi, anh còn lợ mới khổ.
Em đến đây là số tiền.
Duyên nó vui, còn lợ thì nó bị chả.
Lợ thì khổ.
Chắc là lần lợi rồi.
Nợ ấy. Lấy vợ về là làm nhiều việc với nhà vợ.
Ông nợ là về là nó giày vò nhau cũng khổ.
Em nợ mà chỉ thấy em dẫn mẹ vợ đến chữa bệnh rồi chăm sóc lo lắng cho mẹ vợ là nợ.
Hàng ngày các bạn có tập quan sát cái ý nghĩ của mình chưa?
Có, em thường xuyên quan sát.
Bạn kia có tập quan sát ý nghĩ cảm xúc của mình chưa? Để cho mình trở về cái cảm xúc nó thoải mái, tâm nó bình an, tâm mình đang bấp bênh, mình quan sát nó để tâm nó trở về bình an tập hàng ngày. Tiến bộ hơn ngày xưa là được.
Em thấy em tiến bộ hơn, bởi vì những cái gì mà nó bây giờ nó xảy ra nó quá lớn với mình ấy, thì mình cũng cảm thấy nó không có gì là nó quá, và những cái gì nó vui quá mình cũng cảm thấy là nó không có gì mà đáng phải vui quá cả, nó bình thường.
Náo nhiệt quá
náo nhiệt
vui quá nhỉ. Ở chỗ này rất náo nhiệt thì chưa chắc chỗ đấy vui. Tôi đến rất nhiều cuộc chơi và tôi phát hiện ra ô chơi này là náo nhiệt chứ không thể so được, trên núi để chơi mấy thầy trò gặp nhau ngồi yên tĩnh và cực vui. Và có người đã không biết cảm giác vui mà chỉ biết cảm giác náo nhiệt, nó nghiện là nó náo nhiệt, nó chưa đạt đến vui. Vì nhỏ lớn họ chỉ biết là buồn khổ, hết buồn khổ nó chuyển sang náo nhiệt, hết náo nhiệt chuyển sang vui, nó chưa nhảy sang bước vui này. Thì họ rất thích tìm những chỗ náo nhiệt.
Cái gì là náo nhiệt?
Náo nhiệt và vui khác nhau ấy. Náo nhiệt là nó chưa tới được tổng vui, chỉ là cảm xúc xúc động thôi.
Nhưng mà mọi người đang rất là rôm rả đấy là náo nhiệt. Thì mình cũng thấy nó không phải là cái gì nó quá, tức là mình không chuyển sang cảm giác vui. Thế nhưng mà ví dụ như đi học chánh pháp chẳng, mà mình nói chuyện như này thì mình cảm thấy vui.
Vui mà không nói nhiệt ấy, thì nó hay hơn là vui nói nhiệt. Vui nói nhiệt là cái thể thứ hai nó kèm mà vui không nói nhiệt thì dần nó chuyển sang cái thể thứ ba, thứ tư.
tức là chuyển sang thể thể trí
để tâm tâm tập vui vui đến lại mạnh nữa là chuyển sang cái cả cơ thể. Người đấy khó, người ta quá nhiều đời quen cái vui náo nhiệt rồi.
Thế thì em đang chuyển sang cái bỏ cái vui náo nhiệt, chuyển sang cái vui
tĩnh
lặng.
Có những lớp học mà nếu làm vui náo nhiệt đấy,
vâng,
lớp học đấy sẽ trí tuệ sẽ không có, chỉ có kiến thức là hết,
chút sale các kiểu,
chỉ có kiến thức
và trí tuệ.
Xúc động nó chỉ gây ra được kiến thức, không gây được trí tuệ, gây được cảm xúc. Và khi qua những cơn cảm xúc đấy đi thì vào một tuần nó trở lại thăng bằng thì nó không giữ. Còn vị trí tuệ nó thăng bằng, qua một tuần đi chưa cái gì, tuần thứ hai chợt ngộ cái bài học hôm trước lên một tí, tháng thứ hai là chợt ngộ trước lại lên một tí, năm thứ hai là chợt ngộ lại lên tí, nó không phải cảm xúc. Là mình dạy những cái thứ mà nó cứ phải để hàng năm hàng tháng sau nó mới ngộ cái bài ấy. Lúc học thì lại không cảm xúc, mà thực hành theo thì nhiều năm sau thì nó lại cứ tăng dần cái vui vẻ, cái hiểu biết.
Em phải bỏ đến cả năm trời đi học các cái khóa học về náo nhiệt, xong rồi vì mất đến hàng trăm triệu. À mình ham kiến thức thôi. Nhưng mà sau khi mình học hết những cái khóa đấy rồi, mình biết nhiều kiến thức về cái những cái thứ như vậy rồi, thì bắt đầu là mình chuyển sang có cái duyên học thầy Quân. Sau khi học thầy Quân xong là mình bắt đầu mình nhìn ra được những cái kia nó là cảm xúc, thì bắt đầu mình bỏ hết cái kia, mình tự học.
Quân là đã like được đạo Phật cho mấy nhiều rồi.
Vâng, là bắt đầu
mình cao
được.
Rồi.
Thế là không đi theo cái khóa học kia nữa, bắt đầu mình đi vào quan sát chính.
Quân Huy Sơn là khi chưa biết đạo Phật là đến với đạo Phật cũng mất 10 năm,
và
10 năm là tôi ở bên cạnh, dần dần mới giống được xa đạo Phật thì không hai bạn.
Sau khi em học thầy Quân xong thì em cảm giác như là cái có thể mình tiết kiệm được khoảng 5 đến 10 năm nếu mà mình là kể cả mình đi vào chùa mình tu đi chăng nữa, thì cái trình độ hiểu biết của mình về đạo Phật có khi chỉ bằng
tăng lên tí.
Vì chùa, ngay cả một số ngôi chùa ấy, người ta là nơi thờ phượng Đức Phật, nơi giới thiệu về đạo Phật, chứ không phải là
nơi chưa đủ tam bảo,
chứ không phải là nơi có cái áp bảo trong đó. Trên thế giới này không có tam bảo, tối đa có nhị bảo, chỗ nào có kinh sách chuẩn và có một vị a la hán sống là có nhị bảo, có thêm Đức Phật sống nữa thì tam bảo. Tam bảo ba thứ này, Đức Phật, một thánh tăng, thì tăng các đạo, Phật pháp và cái kinh sách viết chuẩn, ba thứ. Phật nhập diệt rồi cho nên còn nhị bảo, mà mình cũng không gặp được một vị giác ngộ nào thì thành ra nó cũng không có nhị bảo, còn nhất bảo. Nhất bảo mà kinh sách đấy lại dịch lại còn bị nhầm lẫn nữa, không đúng nữa thì chưa chắc có nhất bảo. Kinh Phật tứ diệu đế bát chánh đạo không đưa, đưa luôn là vào Phật để vào chùa để kính Phật trọng tăng. Ai bỏ mà tiền được vào hòm công đức nhiều là người đi tu cao. Đại loại cái giáo pháp như thế nó nhiều thì ấy không được gọi là pháp bảo. Là pháp. Chưa chắc cũng có nhất bảo trong chùa luôn. Bạn mới chỉ chùa nào có nhất bảo. Chủ nhật tôi và bạn đi thăm, hiện tại tôi đi không thấy, nhưng mà chủ nhật tôi phải làm nhà chả lắm.
Nghe em thấy như ngôi chùa gần trường Đức Đức phần sau, em thấy họ đọc kinh dâm gian.
Thừa nào thế đó,
đọc
suốt ngày
thì đưa quý pháp cú nhé. Dù đọc ngàn ngàn lời, mà
không
chung là đọc mà tức là đọc rất nhiều câu mà nghe xong tâm nó không được sáng, nghe mà trí sáng không có trí sáng tương lai thì nó không bằng cùng một câu mà nghe xong thì được lợi ích.
Thế là thì là em đọc lướt lướt qua rất là nhiều kinh sách nhưng em không hiểu gì cả.
Thì khi thế đọc như thế thì mình thấy là họ tin theo kiểu này mà ông Phật dạy theo kiểu này thì tin ai? Thì trong trường này tôi sẽ tin cái kinh Phật hơn. Tôi tin là nghe hiểu được ý nghĩa kinh thì sẽ tốt hơn là tụng kinh. Tụng kinh sẽ tốt hơn là tụng chửi nhau và tụng rượu. Cho nên tôi biết là họ dạy thế này có ích lợi hay không thì tôi bảo có ích lợi chứ. Bây giờ bắt tất cả những thằng đánh chửi nhau nhậu rượu kia mà vào tụng kinh này thì nó phải tốt không? Nhưng mà so tụng kinh này với người hiểu kinh, ôi thế thì hiểu được kinh này hơn nhiều. Tụng cả đời này không bằng hiểu câu.
Vâng.
Hiểu câu. Vâng. Thế thì cái tùy cái cấp.
Vâng.
Chứ mình gạt chéo người ta vô nghĩa là cũng không đúng.
Vâng.
Bây giờ cứ ra gì là phạt đi, không chê được.
Vâng.
Nó đang mẹ mày, bố mày, nó uống rượu. Tự nhiên câu ra gì là phạt đến thăm chùa ăn một ăn chay, thì ăn chay, thăm sư, cô chào, cô đi về.
Hành vi tốt hơn.
Hành vi thiện hơn như thế.
Nhưng
bây giờ bảo các bạn như thế thì nó sai. Đẳng cấp của bạn bây giờ là có thể hiểu được kinh, có thể hành được kinh, thực hành những cái quan điểm sống, đánh kiến, đánh tư duy, để đọc có thể hiểu được nó. Thì các bạn không cần tụng nó nữa. Trẻ con chưa hiểu được bản từ chương, cho nó tụng, cho nó thuộc. Lớn lên tự nó hiểu. 5 x 5 tại sao bằng 25. Thế bây giờ cứ cho nó tụng 5 x 5 bằng 25 cái đã. Nó có thể biết giải bài toán mà nó không hiểu, nó chỉ thuộc cách giải thôi. Kệ, không sao. Thuộc tức là tụng đấy. Chính mình đi học, giai đoạn mình nhỏ mình toàn phải tụng hết tất cả các bài thuộc máy móc mà. Các cô giáo vẫn cứ cho là 90 điểm. Học vẹt cả các giải toán luôn. Thứ nào thuộc nhớ đến điền con số khác nhau nên chia cái ra coi giải xong bài toán cô cho 10 điểm.
Công thức bán gì đi xem công thức đấy.
Nhưng mà nó sẽ thua cái thằng mà nó hiểu tại sao lại phải giải như thế. Nó thua hẳn. Bây giờ mình đang giải toán thì giá đáp số vẫn thường là tụng toán mà thôi. Cái thằng nó hiểu tại sao thế nó mới chính thức giải toán. Thì bây giờ các bạn là tụng kinh và các bạn hiểu kinh thì giải kinh. Giải kinh tức là mình thực hành được kinh. Thực hành được những đạo pháp. Bây giờ cái đẳng cấp ấy rồi thì mình quay lại tụng làm gì? Khó.
Mà em thấy bây giờ kinh bằng tiếng Phạn này.
Tiếng Phạn người ta cũng tụng, người ta học, người ta thích.
Nhưng mà người Việt Nam mình thì mà tụng tiếng Phạn thì liệu các vong có hiểu không? Các vong nó không hiểu.
Các vong nó ở bên Phạn nhiều ấy. Vong tiếng Việt các
anh em thấy
chết đi nó giống như sống rồi. Chỉ cái thân này nó mất thì cái thân.
Em thấy các thầy toàn đọc tiếng Phạn không?
Thì cái người Phạn, kinh người Phạn nào không hiểu.
Mà lại còn Việt hóa nữa thầy. Ví dụ như kinh cái gì nhỉ?
Hoàng Nghiêm. Quá thể lại kinh nhiều lắm.
Toàn đọc theo kiểu Việt hóa mà mình không biết là các vong hiểu hoặc là có lợi lạc gì.
Vong thông minh mà học ý nghĩa hiểu chứ.
Chú Đại Bi ấy thầy. Em thấy toàn
đọc thì vong hiểu nào. Bây giờ em hiểu thì vong hiểu, em không hiểu thì không hiểu. Vong không tầm cỡ
chịu
của em.
Không hiểu thì đọc, em đọc đọc chú Đại Bi này em chịu không hiểu.
Đọc đi nhiều đoạn thì hiểu chứ. Mong cho tôi không gây oan trái với mọi chúng sinh.
Nhưng mà đâu có Việt hóa như thế đâu không ạ. Đoạn là tiếng
tôi không gây oan hóa với cả mọi chúng sinh, mong cho tôi mong cho những người thân của tôi cũng gây oan hóa trái cả chúng sinh.
Đấy là điều hóa. Em thấy các thầy không đọc như thế đâu, các thầy toàn đọc tiếng tiếng Phạn nhưng mà phiên âm thành tiếng Việt.
Hán Việt.
À, thế không khi đọc từ ý nghĩa như tôi vừa đọc.
Không mà tức là nó thành thông lệ ạ. Em thấy các thầy
không
đọc
có để
không có để mà đọc luôn.
Tại sao không phiên dịch ra nghĩa để đọc biết không?
Mà cứ làm theo thôi, kiểu như mình không hiểu
ấy. Tại sao? Thế các ai bảo bọn em có một cái tật là cái gì không hiểu cho nó cao, có cái gì hiểu cho nó thấp. Làm cho các thầy phải dạy cho các bạn không hiểu. Đó, nó tại với các bạn thôi. Các bạn cứ cái gì các bạn không hiểu cao siêu, thấp. Thế là người ta thích cao siêu, người ta phải dạy cho các bạn không hiểu. Thế người ta phải dịch như tôi luôn là mong cho tôi không gây oan trái mọi chúng sinh. Mong cho gia đình tôi bình an, không gây oan trái mọi chúng sinh. Mong cho mọi người là sống là hòa thuận thương yêu nhau. Cứ dịch như thế thì bọn em lại thấy mất thần thánh hóa. À, tại vì bọn ép nữa, tại vì người nghe thích dạy cái gì không hiểu thì ông thầy cao siêu đã thế dạy cho không hiểu từ đầu đến cuối luôn.
Các thầy đọc tự nghe giọng hay lắm.
Nó có
thường
nó có
ken cái nguy hiểm. Giọng luyện ấy,
thầy luyện ấy. Đấy, vì bọn em cứ ông thật tự thật to. Cái đền nó âm u. Nhiều người vào quỳ lạy xong đọc những thứ không hiểu gì hết. Thế là bọn em sợ chết khiếp còn nể. Thì người ta cứ thế thôi.
Đọc đúng thì không vào xuống.
Thế thì giảng nó ý nghĩa thật sự. À, như tôi vừa nói thì các bạn bắt đầu không nể. Thì người ta không chịu đâu, người ta thích, người ta đã... người ta chỉ là người tu chứ không phải đắc đạo. Người thích sự cung kính người khác, người ta phải làm như thế các bạn mới cung kính người ta. Do các bạn nên người ta phải như thế, người ta tham cái tình, tham cái danh còn.
Do cộng đồng. Thế là cái đấy nó thuộc về si, tức là không hiểu biết. Thuộc về si, bản thân em thấy các thầy ở trong chùa, các thầy cứ đọc theo thầy trên. Chứ các thầy ở dưới cũng đâu có biết. Đúng không? Cứ làm theo thôi.
Thế cho nên là tu biết là không có trí tuệ, không có từ bi.
Không đạt được
không thấy đắc đạo, hàng ngàn người tu không ai đắc đạo bình thường thôi. Thế người tu gì có khi tiếp xúc nói chuyện không minh ông giám đốc hình tướng không đẹp ông giám đốc luôn thì đẳng cấp vẫn thấp hơn. Thật sự hiểu cái kia thì giám đốc không bình thường, người nhà chân tu đâu. Vấn đề là người ta thắng thì cái kia không phải chân tu mà không chân tu, tức là tay tu thôi. Kinh là để hiểu à, chứ không phải để tụng. Khi không hiểu thì đành phải tụng để đỡ thất thoát cuốn kinh. Thì cứ tụng để thuộc cái nhau thầy nhau là 10 ông đọc kinh ông hiểu hết thì ông mới dịch cho học trò không hiểu thì học trò chỉ hiểu nửa thôi. Ông bảo thôi cứ đọc hết cuốn kinh, thế học trò đấy đọc hết cuốn kinh nó thuộc, đều sao nó đọc cho thằng học trò con nữa. Học trò con thì đúng là cái ông thầy khác tái sinh. Thì ông nghe thì thấy ông thầy mình không hiểu nhưng mà nó thì nó hiểu. Thế là lại giữ được giáo pháp của Đức Phật. Tức là cái người năm không hiểu, người 10 hiểu, nhưng mà cứ khoảng 300 năm thì cái người 10 mới tái sinh lại một lần. Thì họ vẫn nghe đoạn kinh đấy họ hiểu luôn. Thế là không thất truyền được. Thì bắt buộc phải tụng như thế thôi, bằng tiếng Phạn thôi. Thế tôi sinh hàng, nếu mà tôi đã từng hiểu cuốn kinh đó rồi, thì bây giờ tôi đời sau tôi tái sinh sang Sri Lanka nghe đúng tiếng Phạn đó. Và nghe Ấn Độ, mà người ta đọc đúng thì tôi hiểu. Vì tôi đã từng tu nó rồi, tôi hiểu rồi. Thì như thế đương nhiên là không thất truyền. Nhưng tự nhiên các người tụng đấy cũng không còn nữa. Thì có phải là tôi không có cái giáo pháp không? Tự nhiên tôi phải mò đấy, không mò đó, bí luôn. Thế đấy chính là tụng là rất là hay, nó giữ lại giáo pháp Đức Phật. Khi nó chưa có chữ viết, thì nó đành phải tụng thuộc, mà họ thuộc thật. Họ thuộc từ mấy nghìn năm đến luôn bây giờ. Nó vẫn chờ những bậc tái sinh nghe, biết đúng và sửa lại. Đấy, nó có cái tác dụng đấy nên là người ta luôn luôn tụng kinh là vì như thế. Giữ lại giáo pháp Đức Phật, chứ không phải là dạy cho người nghe mít đặt xong người ta tu được.
Cái đấy nó
là chờ những người đã từng giải thích kinh đấy, đã từng tu được kinh đấy, họ tái sinh họ nghe lại cái thì họ thuộc được. Và họ không được kinh đấy, họ tái sinh thì họ không tu được. Họ cũng bị bí. Tác dụng nó rất lớn cho nên là Tam Tạng kinh điển nó rất nể những người đấy để giữ lại giáo pháp Đức Phật. Họ vẫn chờ những người Bồ Tát tái sinh được nghe kinh đấy thì một. Đấy tác dụng chính là như thế. Thế nên là luôn luôn các chùa phải tụng kinh, là đến giờ phải tụng kinh để người ta sợ thất truyền. Cái ngày xưa mà có lưu ra ổ đĩa cứng, bây giờ zin thì không cần tụng nữa. Ghi âm thôi. Nó vứt bật lên cái xong, đến đời nào có vị ở trên cảnh trời xuống tái sinh thì họ thiếu cái giáo án. Bật lên cái nghe ở chỗ này.
Một cái tiếng Phạn gốc ấy, thì khi dịch ra mình nhiều khi một từ họ đa nghĩa, một cái từ nó bao quát hết, nhưng mà mình dịch ra một cái từ nó thu hẹp nghĩa lại, cho nó
sai nghĩa mới
thu hẹp
không chứ. Nếu có hai nghĩa thì mình có thể dịch nó thành ra cái nghĩa thứ hai chứ không phải cái thứ nhất mà cái thầy Phật ngụ ý chẳng hạn. Thì quán hơi thở thì mình biết là cái từ quán hơi thở là bị dịch sai nghĩa nhiều lắm. Hơi thở nghĩa người xưa là cái sự sống tức là có trao đổi chất, có sự biến hóa, một người là chết rồi nó không còn cái trao đổi chất nữa, thì đấy không phải sự sống. Có hơi thở là có cái đó. Như vậy thì quan sát cái sự trao đổi đó, sự biến đổi đó. Như vậy khi mình nhắm mắt mình quan sát sự biến đổi trao đổi của thân, tức là những cảm giác nó đang diễn ra thế nào. Sự quan sát về sự biến đổi trao đổi của cảm xúc, tập nó đang biến đổi của thọ. Sự trao đổi của tâm tham nó bám víu hay là nó đang chẳng lại. Thì quan sát những thứ đó nhưng là sự biến đổi của thân tâm. Và người ta gọi đấy là sự sống. Nhưng mà thật không có sự biến đổi thân tâm nó thành xác chết. Những cái ngầm cái chữ hơi thở đó là ngầm cái chữ sự sống. Thì bây giờ dịch cái hơi thở đấy các bạn lại hiểu sao một cái gì đó đúng không? Hơi thở. À, hơi thở quan sát cái đó thì nó bị hiểu theo cái nghĩa đen.
Đúng
không? Thế quan sát hơi thở một chút đi vào thân thọ tâm khác các bạn thấy không? À. Vừa nói là Vipassana là quán hơi thở sao? Một chút đấy là thân thọ tâm pháp. Tại vì ai mà dính hơi thở thì sự sống thì biết ngay sự sống của thân, của cảm thọ, của tâm, của tâm pháp, trần trí liên nhau thì trao đổi thì thấy nó hợp lý ngay. Vừa là tôi đi học quán hơi thở, trong chốc lại phải quán thân thọ tâm pháp. Vì hiểu nghĩa hơi thở khác người ngày xưa.
Nếu một cái đề mục ra.
Đúng bây giờ mọi người cứ bảo từ cứu hỏa đấy, lính cứu hỏa đấy, đi sang hành tinh khác của lính cứu hỏa là ờ bọn này là luôn luôn đi cứu lửa. Hỏa là lửa mà. Nó không biết là nó là thằng dập lửa đâu. Nó sẽ không biết
đâu. Nó là khái niệm.
Rất nhiều khái niệm nó đều bị như thế.
Hay nó còn gọi là danh. Danh thì
mình đặt ra. Cuộc sống nó đều bị biến đổi. Khái niệm tình yêu bây giờ nó thành ra là tình ái, người ta gọi là tình yêu. Tình ái là mình thích người kia, người thích mình, hai người không thể cứu nhau thì là tình ái. Tình yêu tức là mình muốn người kia hạnh phúc thế thôi, mình thiếu người kia cũng không sao, muốn người kia hạnh phúc mình lấy người khác, mình muốn hạnh phúc mình vui luôn thì đấy là tình yêu. Bây giờ cái từ tình yêu nó lại thì tình ái lại cháo vào nhau, từ tình yêu nó mất, nó không còn. Bây giờ có người nào có tình yêu không thì ta không hiểu. Tình ái là ai? Nam nữ thích nhau, thích sở hữu nhau là tình ái. Ít người dùng từ tình ái, toàn dùng từ tình yêu. Tình yêu tức là tôi thích chăm sóc người kia thôi, chứ không có tôi ham muốn người kia không có. Tôi cao đẹp trong sạch lắm.
Thì đấy mới gọi tình yêu. Dù chắc không có. Theo mình hiểu theo cái nghĩa nó chưa chính xác lắm.
Vì kinh nó cũng bị nhiều cái từ như thế, khi học kinh sẽ không hiểu.
Vâng.
Có phải những người nào là cái người đã từng học kinh đó, đã từng thực hành qua những đoạn đó rồi, họ tái sinh trở lại ở đọc đoạn kinh đó thì họ sẽ biết là cái kinh này chưa sai, xin ghi cái đúng. Nó là như thế thôi.
Em thấy các cái khái niệm của Phật giáo rất là sâu. Ví dụ như em nói đơn giản cái từ danh và sắc thôi, nó đã khai quát hết.
Sắc là những cái từ gì mà em có thể cảm nhận, em nhìn thấy được.
Vâng.
Danh là em gọi nó mà chưa chắc nó có. Vâng. Ví như từ bóng tối phải là danh, sắc nó có. Bóng tối, chứ nó không có bóng tối, nó là chỗ đấy ít ánh sáng.
Vâng.
Ánh sáng đang nhiều, em vặn cái ánh sáng đèn nó cứ tối đi rồi. Tối mức độ em nhìn bắt đầu không thấy độ vặn. Tức là nó ít ánh sáng, nó không có ánh sáng. Thì không có ánh sáng thì em lại gọi một cái danh từ là giống như là có bóng tối. Cái bóng tối là cái thứ không có trên đời này, nó là hiện tượng của ánh sáng. Hay là im lặng ở đây có im lặng không? Nó hết cái ồn ào, nó gọi hết cái ồn ào đấy, hôm nay nó gọi im lặng. Nhưng mình không thể mang im lặng từ chỗ này chỗ đi chỗ kia được, nó không có. Mình chỉ cần tắt hết cái ồn ào thì nó gọi im lặng. Thì đấy, như thế đấy nó là danh. Tức là nó không có trên đời nữa, vẫn có một cái gọi gì đó.
Thế đấy hay, em thấy danh sắc mà nếu mà mình đi phân tích hoặc mình tư duy về cái vấn đề đấy mà nó đã bao nhiêu là cái thứ rồi. Mà bọn em đi nghe thầy, đi nghe thầy.
Mọi người đấy nhé, mọi người nói chuyện cùng với thầy nhé, mình xin phép mình về trước, mình mệt lắm.
Anh cũng mệt lắm nên là cũng ngồi thôi chứ không
ngồi nên là mình bị đau chân, xương sống cũng ngồi.
Mọi người có mệt không?
Nhà nghỉ thôi, mệt.
Mệt. mọi người có mệt không thì tập yoga thế nữa mệt đi.
Tại nhà nghỉ ngơi tập yoga
này. Quần áo thế này không được
đâu. Em chữa cho người nhiều nữa là thương tay.
Thể
đóng
cửa.
Sức để chữa nhiều.
Vâng.
Ok.
Đây anh chị mà
người cùng
mai mốt mà quen nghe kinh rồi thì sẽ tôi sẽ hướng dẫn cho nghe.
Mình xin phép để chữa nhé.
Vâng. Vâng. Vâng.
Khỏe mình
phải nghe hẳn đi đệ tử mình chữa Phật cài lại thế
thì về tắm rửa chơi được tôi là
cái gì ra
em thông minh đấy em không suy nghĩ nhiều em cái trí tuệ và tư duy là cái này là đúng thế rồi tôi có đúng ạ
không suy nghĩ nhiều không cần thiết
và em
không nghĩ nhiều mà đúng là được
cái trí tuệ
và cảm nhận
tăng
cảm nhận chứ sao nó tăng trí tuệ. Thôi về đi, không được muộn ra
em xin. Để đi mua sữa.
Đóng
cửa.
Đi mua mắt 9 rưỡi. Bạn đến đây lúc 5
giờ. Chịu khó nhỉ. Tinh tấn. Không có hỏi gì.
Không có hỏi gì.
Anh
lúc
em muốn hỏi thầy. Dạ. Yeah. Thầy
muốn hỏi thầy
kinh là đọc kinh tụng kinh thường tụng kinh đúng cách thì nó sẽ có trí tuệ nó sẽ có sự ngộ trong quá trình này. Thứ hai cũng định nói với thầy là cái
trí tụng cách
công đức
có trí tuệ
thứ hai trí tụng
này thì thấy hình như trong kinh Phật không dạy
thực ra em
cái là các thầy dạy
dạ không ạ em cảm nhận bản thân em bởi vì
thầy tôi cũng hay tụng kinh nhưng tôi không tụng
em tụng kinh thì nó
tự nhiên như vậy thôi vì dạy tôi tụng kinh em tôi không tụng
em tụng kinh thì em không nghĩ em tụng kinh nhưng mà ấy em cũng đừng nói như thầy nói nó là cái truyền cái trì tụng cái công đức lớn bởi vì là nó tam sao thất bại tam sao thất bại vẫn phải trì tụng cái tính gốc đúng là tiếng Bali nó gốc còn nếu không thì dịch ra rất nhiều
tiếng Phạm với tiếng Dông.
Vâng, cho nên là cái công đức rất là lớn.
Là cũng bị sức, vâng. Bị sao
vậy? Nếu mà Phật tử đi tụng kinh thì cũng nên tụng kinh tiếng Mẹ Đẻ để hiểu. Em vẫn nghĩ là khi tụng kinh thì nó có phát sinh rất nhiều thứ, có sự giác ngộ. Bởi vì em như cá nhân em thì ví dụ như là các cụ đi tụng kinh A Di Đà nếu chỉ tụng A Di Đà mà không có sự tăng trưởng thì em nghĩ là rất là khó. Nhưng mà khi em tụng kinh A Di Đà thì có cái lúc tự nhiên em tăng trưởng, em hiểu được, em nhìn được cái cõi, em quán được cái cõi và tự mình có thể có cái sự thiết lập cho bản thân về cái lối sống, cái tư duy. Thì cũng nhiều cái bài kinh mà các thầy có dành cái tâm huyết mà dịch ra tiếng Việt như thế thì em khi em chỉ tụng thì cũng khó. Nó khai mở chứ không phải không cái đó. Đấy là cái kinh nghiệm cá nhân em không dám nói với người khác.
Bây giờ mình chỉ tụng một cái thế thì mình khai mở đấy là do cái mình chỉ tụng hay là do tâm của mình khai mở.
Vâng, có nghĩa là ví dụ như mình kể cho bạn này thôi.
Có một người ta thấy kiệt sức ở cái chiến đấu thế là binh sĩ treo cái ảnh Hitler lên cho người ta nhìn, người ta kính yêu, mọi người nhìn xong cái tự nhiên là cảm thấy là nó cầm được súng ống bắn lại để chiến thắng trận đó. Vậy thì do tâm họ tin tưởng một người, họ nhìn được hình ảnh người đó dẫn đến mang lại cái sức mạnh, nó không bị uể oải nữa, nó nạp vào trong người dẫn đến họ thắng trận, họ chiến đấu được. Hay là do Hitler sống đạo đức mà như thế. Hai cái này khác nhau nha, hiểu vấn đề chứ. Bên Triều Tiên có vận động viên kiệt sức nhớ tới Kim Jong-un cái nó chạy vào vòng, hỏi nó về sao về chạy nhanh, nó bảo tôi nhớ tới cố tổng thống thương. Như vậy là ông tổng thống mới hay chỉ cần là có một cái chỗ biến động, một niềm tin dẫn đến là tôi có thể khởi một niềm tin vào ông Hitler, vào ông tổng thống, vào một khúc xương, thì trong tôi chỉ cần phát một niềm tin thì tôi sẽ có khả năng ngộ. do niềm tin mà tôi ngộ, do công phu của tôi chăm chỉ mà tôi ngộ, do tôi thiết tha mà tôi ngộ, hay là do bài kinh mà tôi ngộ, hai vấn đề này khác nhau. Phải phân biệt được. Các bạn hiểu vấn đề chứ?
Thế là do mình nhưng mà
tôi đang mệt mỏi. Tôi bảo bây giờ tôi thử nha, ngày xưa tôi nhớ lại mẹ tôi hay hát bài mẹ ru con, thì tôi lại bật về mẹ ru con đúng cái bài giọng đấy. Ngày xưa tôi buồn mẹ tôi bật lên tôi nghe, thế năng lượng từ đâu về. Đây là những cái kỷ niệm cho tôi tin chắc nhớ tới mẹ tôi, nhưng nó lưu lại trong tôi, khơi dậy lại tôi khỏe, chứ không phải do bài hát. Nếu mà tôi hiểu nhầm do bài hát thì tôi sẽ không có trí tuệ. Tôi chỉ mượn bài hát đó để nó khơi lại những năng lực cho tôi. Bài hát là phương tiện, chứ bản chất bài hát đấy không có năng lực. Hai vấn đề này khác nhau. Em nhớ tới con em thấy hết mệt mỏi em làm việc tiếp. Ui, con em nó hơn thần linh mất rồi. Thì rõ ràng là em nhớ tới ông Phật em vẫn chưa đủ năng lượng làm tiếp. Mà mình đang làm mệt mà chết con mình, nó đang mong mình ở nhà mà mình không được, mình làm được, không có tiền cho nó về được. Thế mình làm không biết mệt mỏi để có tiền mang về nuôi con. Thì đây là do cái tình em thương con nó mang lên nó có năng lượng, hay là do đứa con nó chuyển năng lượng sang em? Em phải phân biệt được chứ. Phân biệt đâu? Vì chính tôi cũng tụng kinh, cũng đi vào các cái chỗ tụng kinh và cũng thử thiết tha của các vị lạt ma Tây Tạng sang gặp tôi. Tôi đi 2-3 lần vẫn có tác dụng, nhưng mà tôi hiểu rõ tại cái gì. Tôi chỉ cần thiết tha thôi, tôi có thể tụng một thứ tôi không hiểu gì hết, nhưng mà tôi tin nó là của Đức Phật nói, rất thiêng liêng. Cứ thế thôi, có lúc tôi phải mở. Vì tôi đang có một niềm tin sắt đá và một cái sự cao siêu, một sự trong sạch. Và tôi tập trung cái năng lượng trong sạch đó thì có lúc não tôi nó được hành. Không phải vì câu yết đế ba đấy đấy. Nó gì? Cái bản chất công phu của tôi nó có tình thương bên trong, nó có sự an lạc bên trong, nó có công phu bên trong. Cho nên pháp một tụng kinh đó người ta vẫn giữ, không phải là do cái kinh đó, mà cái đấy chỉ là một cái cớ để mình lọt vào cái trạng thái an lạc, trạng thái chăm chú, trạng thái được nghỉ ngơi. Giống như thiền, nó neo vào một cái gì đó, một đề mục. Thì trước là một đề mục nhắm mắt quan sát, thì bây giờ đề mục thì là những lời kinh quen thuộc mà tôi tin yêu. Nó đều là hai cái đề mục của tôi quan sát. Thì tất nhiên nó kém thiền thôi, thì thiền nó là trực tiếp, nhưng mà nó gián tiếp, nhưng nó vẫn có tác dụng. Thì đấy nhá. Cái vấn đề này tôi cũng trải qua. Đấy còn chưa kể có những cái người, người ta phát âm cái năng lượng bên trong họ theo miệng mà nó có thể đánh vỡ được một cái ly. Họ có luôn. Tức là âm thanh có năng lượng thật, họ tác động lên năng lượng trên cơ thể mình giống như một bản nhạc du dương. Mình bật lên nó tràn ngập phòng, chút mình thảnh thơi thoải mái hết. Vì cái nhạc này nó đang làm thanh lọc lại cái loại năng lượng của mình thông qua tần số âm thanh. Nó có thanh lọc, nó còn có kiểu đấy nữa cơ. Thì tụng kinh nó cũng làm được điều đấy luôn. Như em nghe một bản nhạc du dương rất là hay, làm em sạch sẽ. Chứ là không phải nó có tác dụng trên cơ thể thanh lọc bằng âm thanh. Nó còn có những người làm như thế. Nên người ta giữ lại pháp môn đấy. Thế tôi bảo tôi thì tôi biết như thế nên tôi không theo là đi như vậy. Vì nhiều khi tôi thấy là thầy tôi đọc kinh cho tôi, tôi cũng rất an lạc. Tôi phát hiện tôi nghe một bản giao hưởng hòa tấu guitar nổi tiếng ấy, Romantic chẳng hạn, thì tôi thấy nó ngang. À, hóa ra nó là vấn đề này thôi, chứ không phải là bản Romantic mang một cái gì thần bí hay lời kinh thần bí. Hễ nó có một cái sóng dao động nhất định nào đó thì mình sóng mình đang bị hỗn loạn, nó đều làm cho cái sóng tâm hồn của mình nó cũng bình an hơn, nó lọt vào trạng thái đó. Vậy không phải tập siêu, nó có những tác dụng đấy đều của âm thanh cả. Tùy người đọc kinh, tùy người hát và tùy người nghe nhạc. Miễn là mình làm cái gì mà cái tâm trạng mình bị chú tâm, đặt niềm tin, đặt tình thương yêu vào đó để đến lúc nó phát khởi, được sự an lạc, yêu thương, thì có lúc nó phát khởi luôn được trí tuệ. Cái nguyên lý là như thế. Và em muốn chọn phương tiện nào là tùy em. Em thích chọn phương tiện là tụng kinh, không vấn đề gì cả. chỉ nói thôi, tụng kinh và hiểu kinh, hiểu kinh sẽ vượt hơn, chắc chắn là vượt hơn vì thật chúng ta dạy. Còn tụng kinh là các thầy dạy nên mình cũng không sợ các thầy dạy thì sao, vì thầy út dạy mình cũng tụng kinh suốt à. Ông tụng kinh như ông bảo nó cũng lên, bảo nhưng mà con nghe nhạc cũng lên, mình bảo ở đây con cứ nghe thôi, thì mình biết nguyên lý nó giống nhau rồi, hôm nay hiểu họ nói gì đi cho bạn để bạn đỡ bị hiểu là câu kinh hay tụng kinh mà nó có gì quá thần bí. Biết cách phát âm thì nó thần bí, giống như nói ra năng lượng đánh vỡ ly. Biết cách hát du tụng thì nó giống như một bản nhạc du dương làm thanh lọc. Biết cách chú tâm vào câu kinh thì dẫn đến cái do mình chú tâm mình không sao nhãng cái thứ khác thì nó hơi giống thiền, tức là nó làm cho tâm hồn mình bình an đủ độ sẽ sinh ra trí tuệ. Đó, nó vẫn theo mấy nguyên lý đấy của bát chánh đạo này. Đây là góc độ tôi hiểu thôi. Để chia sẻ với các bạn vì những thứ này tôi cũng phải giải qua.
Em có đủ duyên đi dịch cho các thầy sang Việt Nam giảng. Thì và bản thân em hiểu là pháp môn nào cũng được, quan trọng là sau đấy thì cũng có sự chuyển hóa tâm. Cho nên có người thích mật tâm, có người thích thiền tâm, có người thích tịnh độ tâm ấy tùy. Nhưng nếu mà
không nên cãi nhau về cái phương tiện.
Dạ vâng, đấy là phương tiện thôi chứ không phải
cãi nhau. Phương tiện này nó hợp với tôi.
Cho nên là cũng giống như là khi mà cái tâm mình đặt vào đâu đó thì
nhưng mà phương tiện tốt thì vẫn nên được Đức Phật chất lọc thì vẫn nên đặt để ý hơn.
Dạ vâng.
Bên Triều Tiên cả nước nó muốn được có niềm tin yêu, nó người đặt tên ngược nó cái ảnh của cái thằng khủng đó.
Dạ.
Phương tiện đấy đối với mình là bây giờ.
Đúng rồi.
Còn Đức Quốc xã thì ngày xưa lính nó là cái đặt hình của Hitler. Thì phương tiện bây giờ mình đặt hình mẫu Phật trong tim. Dù sao là cái vị cả thế giới quỳ lạy thì mình có thấy ổn hơn. Mặc dù nó đều mang lại cái cảm giác an lạc như nhau.
Vâng. Còn em đi chia sẻ với mọi người về Tam Bảo thì có Tam Bảo bên trong và Tam Bảo bên ngoài. Nếu như mà chỉ hiểu là tượng gỗ là Phật thì sai. Nên cái Tam Bảo như thầy đã thì em cũng rất là khám này cũng như thế. Nhưng tuy nhiên trong bên trong để cho mọi người khi tu tập thì nhìn thấy Tam Bảo bên trong. Tam Bảo bên trong thì Phật là cái sự tỉnh giác của bản thân. Thì khi cái Phật tính của mỗi người mình luôn luôn kính ngưỡng cái điều đó trong những điều khác ở trong chính mình thì tự mình sẽ có sự chuyển hóa bản thân. Có sự trí tuệ, ví dụ bình thường em ứng xử không tốt người khác. Nhưng khi em nhìn thấy cái thực tính đó thì tự nhiên em phản tỉnh. Thì cái đấy thì em cũng giúp cho em có cái sự ứng xử nó phù hợp. Có cái trí tuệ trong ứng xử đấy thì hay là pháp thì nó không phải cao siêu như kiểu nhiều người nói. Em nghĩ cái bên trong mới là sự thật. Pháp thì chẳng có là sự thật đâu. Cho nên là khi quán ở bên trong thì bởi vì Phật cũng không nói hết pháp. Pháp là thứ tự nhiên mà Phật chỉ nhận diện ra thôi. Thế em cũng chia sẻ với mọi người cách đó. Còn tăng ở bên trong thì chính là cái sự hòa hợp. Thì em khi mà đi có cái duyên chia sẻ thì em thường chia sẻ với mọi người đấy để mọi người thấy cái tàn bảo, Tam Bảo thường trực. Để tránh cho mọi người hiểu rằng bây giờ Phật diệt độ rồi, tăng thì quá nhiều cái điều tiếng xấu thì không là mất cái lòng tin thì đôi khi không thu thập được. Khi em lại phải kéo mọi người về một cách là bỏ qua cái hình tướng tượng gỗ, tượng xi măng, hay bỏ qua cái cuốn kinh sách cả nghìn trang chả mặc cả hiểu cái gì, hay một vài vị xuất gia làm những việc nó chưa đúng với cái cách hiểu của mọi người thì sinh ra oán thán.
Không phải vài vị thôi anh, 99%.
Dạ.
Ở Việt Nam 17.000 ngôi chùa. Chắc nó chỉ có 20 ngôi tốt. 5-6 ngôi là ổn. Thì nó bị quá nặng những cái chùa dở. Cho nên nếu mình khi Đức Phật đưa ra những cái phương án của Ngài mình chưa biết đến, mình vội vàng theo phương án của nhà sư đưa. Thì các nhà sư đưa ra các phương án đương nhiên là tốt, nhưng mà so với Đức Phật thì không tốt, thì mình chọn đằng nào. Thì Đức Phật giảng là có bốn tâm, từ, bi, thị, xả, tu theo bốn tâm này. Nhưng có một vị cao tăng tôi rất tôn trọng, chính người khai mở cho tôi để giảng thêm tâm là tâm thiên hạ. Như vậy là tôi phải chọn giữa theo thầy Trân Quang là sư phụ của tôi hay là theo Đức Phật mà tôi bị xả khi nói cho các bạn đây. Tôi theo Phật, thì không là thầy Trân Quang. Phật không dạy tâm thiên hạ. dạ dày thân các bạn là thân buông xả, là gặp cái người nào ghét cũng buông xả, đừng nó chấp, không buông xả cho lòng mình để cho chính mình được lợi trước, chứ không không dạy thân hạ, không dạy là coi mình là đất. Đức Phật coi dạy mình là hãy coi mình là một người mà tu có thể giải thoát, gọi là chủng tử của Phật, gọi là thực tử. Tức là tôi bám sát cái Phật thôi. Thì chính hiện tượng như em hướng dẫn ra thì tôi cũng đồng ý, ok, rất tướng mất thầy, chính thầy tôi giảng. Nhưng mà do tôi phải so sánh với phương án của Phật mà tôi hiểu, phương án của thầy đưa, tôi so sánh, tôi đành quyết định. Trong hai phương án này nếu đối chọi nhau, tôi chọn cái phương án của Đức Phật. Thì nên tôi sẽ không chọn phương án có tâm phiền hà. Đức Phật dạy ba tâm tham sân si, mạn nghĩa kiến là để gặp trên mài thì cũng không dạy mạn nghĩa kiến, nó vẫn chỉ là tham hoặc sân. Si là trí, đúng cái thứ mà tôi hiểu, mà tôi đọc kinh của Đức Phật tôi thấy ngài cũng bị xoay quanh như vậy. Chánh kiến tất cả các nơi giảng là biết như thật. Tôi đọc kinh thì rõ ràng Đức Phật nói ở nhà nọ hai vợ chồng sống, ông chồng rất là biết yêu thương mọi người, chăm sóc tốt, tính toán tốt. Dưới yêu thương như vậy thì ông ấy tái sinh cảnh trời tốt, đời sống hạnh phúc. Kết luận là với chánh kiến như vậy cho nên tốt cả hai. Ở nhà kia không biết như vậy, ông chồng sống ghen tị, ghen ghét, nên là cuối cùng đời đấy ông cũng bị khổ, những đời sau lại sinh vào đại mục. Nên là với tà kiến như vậy thì đi. Như vậy tôi biết ngay là chánh kiến là yêu thương nhau, và tà kiến là ghen ghét nhau. Như vậy là giáo hội cái gì? Nó là sống như thật. Thì tôi biết là Đức Phật dạy một đàng, giáo hội dạy một đàng. Tôi bắt đầu chánh kiến là sống yêu thương thôi. Xong tôi đến đọc đến đoạn khác, nó mới đến là có một người nhìn được sự thật này, nhìn được sự thật kia, với chánh kiến như vậy họ sống hạnh phúc. Thì nói, à, hóa ra chánh kiến nó có hai thứ, về tâm là yêu thương, về trí là biết đúng thật. Thì mình đưa vào vì trong kinh Nikaya biết như thế thì mình theo kinh đấy, mình theo Phật, thì mình không thể dám biết thiếu là chánh kiến không yêu thương rồi. Các bạn sống yêu thương nhau là các bạn đang có chánh kiến, là cái con đường mạnh nhất, mạnh hơn cả thiền định nhé. Một người mà sống luôn biết yêu thương nhau, hòa thuận với nhau là người này đang còn mạnh hơn một người đang nhập thiền. Nếu nhập thiền mà không yêu thương, đương nhiên họ nhập thiền họ yêu thương nhau thì họ phải bỏ xa các bạn rồi, thì bạn có chứng kiến thì họ có tiếp tục chánh định và chánh niệm đó. Thì em hiểu không? Khi em đưa ra cái giải pháp đó thì tôi cũng rất là tôn trọng, là vì tôi biết đây là một phương án tốt của một số thầy, của chính em. Nhưng mà dưới góc độ tôi thì tôi làm thì tôi thấy là có một số phương án tốt hơn, thì tôi sẽ chọn phương án dưới góc độ tôi nhìn là tốt hơn đó. Vì tôi biết là nếu mà nói là phi Phật pháp tăng thì sẽ vô vàn những ngôi chùa người ta coi ra người ta có tam bảo và lừa được hết tất cả mọi người là tam bảo bây giờ vẫn còn, trong khi Đức Phật dạy rất rõ trong kinh khi ngài mất, ngài bảo khi ta mất rồi có quy không, có nên giữ tăng đoàn không, ngài bảo không. Xong vẫn ngồi A-nan hỏi chỉ quy pháp thôi, chỉ quy pháp. Xong rồi A-nan mới gặn nữa, thì quy pháp là cái gì, ngài phải nói rõ ràng ra hơn cho con để mọi người nhìn thấy biết. Giới còn pháp sẽ còn, giữ giới. Vậy là Đức Phật bảo là còn giữ giới, còn pháp là quy cái đó là sau khi ngài mất. Và trước khi ngài mất thì quy ba thứ Phật, pháp và tăng. Thì bây giờ tôi cũng bị đắn đo là nên theo lời Phật hay nên theo lời thầy. Thì cuối cùng tôi hiểu lời Phật, tôi giảng theo cách của lời Phật. Và bây giờ chỉ còn pháp bảo thôi, và thỉnh thoảng có một vị tăng nào đó cao thiện trí thức thì còn tăng bảo, còn Phật bảo không có đâu. Thì tôi đọc kinh đấy thì tôi theo cái bài kinh đấy của Đức Phật. Phật có bài kinh là sau khi ngài chết là chỉ còn pháp bảo. Thứ hai, tư duy tôi nhìn các bạn dễ đánh đồng một bức tượng được tôn trọng giống ông Phật là không thể được. Bây giờ các bạn có một cái ảnh, người ta coi cái ảnh đấy là các bạn, thì các bạn thấy nó không đúng, nó không đúng nhân quả. Bức tượng không biết thuyết pháp, bức tượng bạn đến gặp nhiều không làm cho bạn thành ra la hát. Nhưng các bạn gặp Đức Phật nhiều thành ra là, nên nếu các bạn tôn trọng Đức Phật nhiều, bức tượng nhiều, có nghĩa là các bạn đang coi trọng Đức Phật. nó chỉ ở tầm bức tượng. Thì trong trường này tôi không đồng ý giải phóng, tôi vẫn lại bức tượng, nhưng tôi không bao giờ nói đấy là lễ Phật, vì tôi không dám hạ Đức Phật cao quý như thế, ngang cấp với bức tượng, vì lòng tôi tôn kính Phật. Đã tôn kính Phật rồi thì không tôn kính tượng nổi nữa đâu, vì cái bức tượng nó chỉ là một chút hình ảnh của ông Phật, một bằng một phần triệu thôi, mà tôi đã vái lại ba cái rồi. Nhưng bây giờ lại đánh đồng đấy là ông Phật đang ngồi đấy, thì tôi chỉ nghe quá hạ bệ Đức Phật, thì tôi không làm câu chuyện này. Các bạn hiểu chứ? Thế tôi không bao giờ nói lại lễ Phật, vì đấy không phải là dám gán cho một cái bức tượng một ai cả lên. Đấy là quan điểm của tôi, nó hơi bác bộ đối bản thân tôi. Các em vào lễ tượng Phật đi, thì tôi vẫn có nói cái đó, nhưng tôi không nói chuyện tượng Phật, vì tôi không dám đánh đồng một cái tượng Phật và một ông Phật là có thể bằng vai khải lượng ở cái chỗ này. Đấy là vì lòng tôi tự tôn kính tượng Phật của tôi nó hơi nặng, các em thông cảm với tôi chỗ này, không đánh đồng được các Phật, các tượng Phật và Phật. Và do tôi hơi nặng này, thì khi một người nào nói rằng chữ kinh của thầy là Phật, thì tôi xu thế chọn theo cái cảnh của mình. Ngài cố tình không làm một ngôi chùa nào, chứ không phải ngài thiếu tiền. Ngài cố tình lấy vợ, hàng triệu kiếp ngài xác định kiếp cuối cùng phải lấy vợ, chứ không phải ngài tham dục phải lấy vợ, mà biết lấy vợ nó sẽ mách bảo cho những người thông minh đi đời sau biết là cái gì, để cho những người không lấy vợ không tin tưởng là nếu nha Đức Phật không lấy vợ mới giác ngộ được nha, cho nên là cái người lấy vợ là phải thua xa cái người không lấy vợ nha. Người không nói được câu nào Đức Phật lấy vợ kìa. Bởi vì ngài không xây chùa để cho những người có chùa nhé, không tin tưởng được với người tu không có chùa nhé, Đức Phật tu có chùa đấy nhé, không, Đức Phật cũng không chùa. Dẫn đến là muốn tìm hiểu với Đức Phật thực sự, không có từ bi trí tuệ để xác minh thôi, xác minh chùa hỏng, xác minh vợ con hỏng, ngài cũng không ăn chay luôn, tiện cho gì ăn đấy, để cho những người ăn chay cũng không tin tưởng được tu cao phải ăn chay nhé, bắt buộc phải ép về lại một quy định chung của Niết Bàn mà ngài muốn nói. Từ vì trí tuệ có hay không đấy, vì tôi quá tôn trọng những thứ đó, nhưng những thứ giả khác thứ đó thì nhiều khi mình cũng phải nói thẳng nó ra, mặc dù nó có thể chống chính những người thầy vậy chứ không có cách khác. Thế tôi tụng kinh nhiều lắm, ngày nào thì tụng kinh, và tôi cũng vào tôi tụng cùng chứ, và tôi biết tại sao chứ. Ồ, hóa ra lúc thầy trẻ thầy đi lên đến cái tụng, thầy yêu những cái câu tụng của kinh Bát Nhã quá, thì bây giờ cứ mỗi lần đọc cái kinh Bát Nhã lên thì tâm hồn thầy nó lại tràn về cái trạng thái của lúc trẻ. Thế là ông lại tràn vào trạng thái đó, thế là ông sinh trí tuệ. Vấn đề là do cái tình yêu thương nó tràn về, sự an lạc tràn về thì dẫn đến nó sinh ra trí tuệ, chứ không phải cái câu yết đế ba la yết đế nó sinh ra trí tuệ, em hiểu không? Đó, thì tôi như thế. Và tôi lại ngày nhỏ lại bị bố tôi lại cứ bật cái bản nhạc của Thu Hiền hát lên là Du Con, rồi bật cái bản nhạc đánh đàn guitar giao hưởng lên thì tôi lại an lạc và tôi suy nghĩ được, nên thỉnh thoảng tôi bật cái đấy lên thì tôi thấy cái được. Vậy đây là nó cũng chỉ là phương tiện làm sao cái lòng mình nó lắng lại để nó thì xả nó sẽ sinh trí tuệ vậy thôi. Mình chia sẻ với các bạn nhưng cách của bạn cũng ổn, bạn chỉ là nếu mà đạo Phật ở bên trong mình nó có ông Phật bên trong thì đương nhiên mình là chủng tử, cái sự nhận xét của mình biết đúng biết sai, biết yêu thương nó là chủng tử Phật, nó phát triển mạnh, nó chính là sự giác ngộ. Chữ Phật nó chỉ là chữ Bồ Đà, là dịch tiếng Phạn sang hay tiếng Trung Quốc sang, nó từ giải thoát ấy. Ông Phật Thích Ca và chữ Phật là khác hẳn nhau, giống như là chức chủ tịch nước và Bác Hồ là khác nhau, không được nhầm chủ tịch nước với ông Hồ. Phật tính hay ông Phật trong người mình nó giống như là chức chủ tịch nước, ai cũng có thể với tới được, nhưng không có nghĩa mình là ông Phật. Thì ông Phật Thích Ca là người bằng xương bằng thịt, nó khác hẳn mình không phải là cấp độ không, nhưng mà Phật tính là cái sự hết tham sân si giải thoát trong mình thì nó có. Thì nếu mà quy y cái đó trong người mình thì tuyệt vời, thì đúng như là Đức Phật nói luôn là mình là Phật tử, ta là Phật đã thành, các người là Phật chưa thành, thì quy cái đó gọi là quy Phật. Quy các phương pháp để đạt được cái đó những cái phương pháp quy ba chính đạo thì đấy là quy phương pháp, thì gọi là quy pháp. Nhưng đến đây nghe tôi nói và các bạn thử thực hành theo tôi thì tôi vinh dự lúc đấy được coi là tăng nhà, thì đấy là quy tăng. Vậy cái Phật pháp tăng chính thức nếu mà còn tồn tại bây giờ nó mang cái nghĩa đấy thì nó có nghĩa bên trong sự giác ngộ mà mình có thể lãnh hội được, nó mang ngầm cái chủng tử trong mình là phát triển nó lên, thì đúng là quy Phật. Quy là đi về, trở về với nó, thì trở về cái sự giác ngộ mình có thể có là từ vị trí trẻ, gọi là quy Phật. Quy thay khác tức là do muốn có những cái đó mình phải tuân thủ những cái giới, những cái luật là ba chánh đạo, mình tuân thủ theo mình làm thì nó thành quy Phật. Nhưng mà nếu mà mình có những người hướng dẫn mình thì đó nó gọi là tăng, mình hướng dẫn mà chuẩn. Thì tôi cũng hiểu vấn đề này. Chỉ còn nói là Đức Phật bây giờ mất rồi mà vẫn quy Phật thì tôi thấy nó đang sai thực tế. Thì tôi tôn trọng thực tế hơn. Nên tôi bảo không có Phật, tối đa nhị bảo thôi. Ừ, không có tam bảo. Nếu có tam bảo thì đành phải quay lại bên trong mình thì có tam bảo. Bên ngoài mình không có tam bảo, nhưng bên trong mình thì chắc chắn có tam bảo.
Thưa thầy, đổi nhân duyên thầy chia sẻ cho con hiểu về cái giải nghĩa tâm kinh thì oan ba đời nhà Phật, thì như thầy nói thì con cũng nghĩ đúng, bởi vì nếu như chỉ tin vào cái lời văn thì không đúng.
Còn giải nghĩa kinh thì oan cho Phật, đúng rồi,
con cũng rất thích câu đấy.
Giải nghĩa là gì? Là chính ngữ. Thông qua chính ngữ ta tư duy hiểu được nó sang chính tư duy. Trong khi giác ngộ là gì? Giác ngộ phải gọi đến chính định, xong đến chính kiến. Tức là bây giờ giải nghĩa no là gì thì oan cho bà nấu, ngon là gì thì oan cho người đầu bếp giỏi quá. Ngon là gì là các bạn phải ăn những thứ người ta nấu. Người không đưa tất cả thứ lên bàn, không biết lên bàn giải thích họ nấu là bao nhiêu phần trăm đường, bao nhiêu phần trăm mỡ, bao nhiêu phần trăm nước mắm, bao nhiêu phần trăm lửa. Chốc suy ra ông ấy nấu giỏi thì có phải phí cho cái người đầu bếp giỏi đấy không? Ông ấy nấu ra để muốn mình ăn, mình no và mình thấy ngon thì mình đi phân tích trên bảng, tức là mình giải thích đấy, tức là giải thích món ăn thì oan cho người đầu bếp. Hay em cứ thử nấu cơm cho người yêu ăn, trong chốc người yêu không ăn cái cơm em ăn thì em nấu rất ngon rồi, mình cứ phân tích cơm của em hôm nay là gạo tám này, nhìn nó trắng bông, mùi thơm cái chí ngon này, không ông dừng ở đấy thì có phải oan cho em không? Mất cả buổi chiều nấu bữa cơm mà em muốn người ta ăn. Vậy là giải nghĩa kinh oan ba đời chư Phật. Học kinh không phải để giải nghĩa mà để thực hành nó, để trải nghiệm nó mà để giác ngộ từ nó, thì nó chỉ là pháp. Mình phải thực hành pháp, mình phải trải qua nó. Oan cho người đầu bếp nếu mình không ăn món của họ mà mình chỉ phân tích trong công nhận ông nấu ngon, thì người ta thấy được lãng phí. Oan kinh của Phật là để mình chỉ để giải thích mà mình không thực hành, để mình không giác ngộ. Nên đọc kinh mà chỉ để giải thích thì đúng là oan ba đời Phật luôn. Vì ngài biết kinh có phải để mình giải thích đâu, để mình triển khai, để mình đạt được những thứ mà ngài đạt được, để mình thoát khổ, chứ không phải để mình giải thích xong rung đùi với nhau, gật gù với nhau. Đấy thì dưới góc độ tôi là cái nghĩa đấy.
Thưa thầy, thực ra cũng có những kinh là trái ngược nhau, hoặc dạy những điều trái ngược nhau, rồi tùy từng người, tùy từng cái cơ duyên.
Kinh về nguyên lý không bao giờ trái ngược nhau.
Vậy.
Kinh về phương tiện
thì
luôn luôn trái ngược nhau. Mùa đông ông muốn đi qua sông nhưng mà ông lại có phương tiện là tàu bay, ông đi qua được. Người kia là chỉ có phương tiện cái đò thôi, thì có thể giữ cái đò với tàu bay sẽ cãi nhau. Còn người bây giờ đi vào trong Sài Gòn, người thích đi máy bay, người thích đi tàu thì cãi nhau. Người phương tiện đó leo lên một đỉnh núi, người chân núi phía nam, người chân núi phía đông, người chân núi phía tây, phía bắc. Thế là ông ở phía bắc bảo đường đi lên núi, alo, tôi đang thấy rất nhiều tuyết trắng và cây cành cây trơ trụi, thế là alo cho thằng đi bên nam, tôi thấy rất nhiều hoa lá mọi thứ, ôi thế này là kinh ông thầy dạy lên đỉnh núi sai rồi. Thì rõ ràng là tôi ông đều lên đỉnh núi rồi đi đường mà tự nhiên đường ông khác đường tôi. Thì nó khác đường nhau. Vì một thằng phía Bắc thì nó phải có nhiều tuyết, thằng phía Nam thì nó khí hậu nó khác hơn này. Thì cái người đi không biết vấn đề này. Mà chỉ biết là alo người kia thấy ông thầy dạy thằng này khác. Ông thầy dạy nhá. Đường con đi con cứ thấy có nhiều tuyết là đúng. Có nhiều cành lá trơ trụi là đúng. Còn đường con đi con thấy nhiều hoa là đúng, nhiều lá xanh là đúng. Nhỏ hồ thì dạy vậy rồi mà, thầy dạy tao khác dạy cho mày. Leo đỉnh núi, thế thầy leo núi này không được. Nên cái phương tiện được quyền trái nhau. Nhưng cái từ vị trí tuệ ấy gốc đến thì nó được chung nhau. Vì thầy của tôi ở trên núi thì suốt ngày thiền định, chứ chính niệm, chứ sa thi la, thiền định. Núi thứ 7, núi thứ 8. Tôi theo tất cả thầy này, vị nào tôi cũng nể luôn. Vị nào tôi cũng biết là đạt rất là cao. Thì thấp nhất là vì thầy tôi trên núi thì chưa đắc đạo, nhưng là thần thông thì lại đầy đủ. Tối thì sáng sáng ở góc phòng lé lên, tối đi qua thì là chư thiên tới chơi thăm thôi mà. Vậy thôi. Ngoài tu thấp nhất là gì thôi. Thứ hai là vì sư ông thì mặc dù lấy vợ lấy con mà lại tu cao hơn. Có vợ có con mới lúc sau lúc này. Tu cao hơn vì thầy trên núi động cư. Tối giường sáng sáng là lấy lên khi ngày sắp mất là chưa khi này đến sớm. Rồi khi ngày sắp mất thì mấy tháng ngày không ăn thì chỉ cần uống nước. Tu biết thừa uống nước đấy là chư thiên bỏ nước mưa năng lượng. Hồng hào cực kỳ luôn, uống mỗi nước hồng hào tút ở đấy luôn, hơn tháng rồi. Thì lúc ấy tút bị nổi mụn đầy người, nó bị ngộ độc, không có người đã đánh thuốc độc. Thì mình mới xui tút là xương mà uống nước mà thừa em cứ uống nước làm sao. Mình đoán trong nước đấy là nước có cái năng lượng đặc biệt của chú thiệu. Thì mình về thấy nó lầy, nó đẹp thế nào, nó hết những cái mụn cục cục ngộ độc trên người. Vị đấy thì có thể bảo là trời đang nắng và mưa đi thì có thể người làm để bảo một cái người khác thứ đường này làm như bọn này nó không tin thì đấy là xưa cũng chưa phải đắc đạo gì nhưng mà chắc là tu đạo hoàn thì tu đạo hoàn là không có khả năng xấu được nữa. Luôn luôn tâm tốt thuận thiện. Các vị cao cấp khác thì cao cấp hơn như phía Nam Bất Tiếu Sô thì mình cũng biết. Nhưng lại thời gian qua vậy mới thành công. Chúng ta mình thấy còn góc độ nào này mình thấy không làm. Nhưng mà mỗi thầy một cái góc độ mình thì không làm một ít là thời gian qua nhiều lắm. Thì ngay cả cái cảnh chiều không gian khác mà thời gian nào thì cũng chưa thấy. Thời gian nào cũng nói thật luôn mà cũng không ai. Thì ngày không thấy. Các vị đều nói thật được lòng các vị đó ra, nhưng vì các vị thấy thế giới khác nhau nên sẽ nói khác nhau. Và các em do thấy các vị nói trái nhau nên là mới coi thường vì nọ khinh vì kia như người đạo thật thì có thể bị nguy hiểm vậy đó. Còn tôi trước cũng bị người đấy tôi áy náy, về sau tôi mới hiểu được à, hóa ra bát chánh đạo là không một vị nào để đi được hết. Mỗi vị sẽ đi một cái con đường trong bát chánh đạo để đi tới đích. Là người này sẽ nói khác người kia. Đấy là lý do mà mình bị chính hồi trẻ mình bị hoang mang do các vị nói khác nhau. Nên mình phải hiểu để làm sao hết hoang mang. Dẫn đến bây giờ các bạn hỏi nhiều các vấn đề nó đá chéo nhau trong Phật giáo. hay kể cả các tôn giáo, thì đầu tiên tôi chưa theo đạo Phật đâu, các tôn giáo đã nhau như này, tôi biết thì chính tôi phải trải qua cái đấy rồi, tôi phải giải đáp được những cái thứ đó rồi thì tôi mới theo. Thì đạo Thiên Chúa mình cũng hiểu, đạo Thiên Chúa của Giê-xu là tuyệt vời, chắc chắn là thật, nhưng của Vatican thì không phải. Vatican không thể đạo
bây giờ nhiều
thờ phượng Giê-xu,
đạo Thánh Linh thì đời sau nhiều đạo,
chưa đạo Thiên Chúa. Tức là như này, có hai đứa bé, nó là con một ông sếp, ông giám đốc chẳng hạn. Nhưng một đứa thì, đứa thứ nhất thì nó nghe lời bố nó là nó phải đi học đến trường chăm chỉ này. Đi ra xã hội thì nó biết giúp đỡ người hàng xóm này. Về nhà thì nó chăm làm việc này. Thế thôi. Nhưng một đứa khác thì ra ngoài đến trường thì bỏ học này. À, ra xã hội thì hay đánh nhau này, về nhà thì bỏ việc này. Nhưng suốt ngày đeo ảnh bố nó trước ngực. Mà đi đâu cũng dư lắm lắm là bố ta muốn năm. Thằng nào động đến bố nó nói một câu sức trưởng nó đánh. Vậy đứa nào mới thực sự là đứa đó? Đứa theo bố đó. Em có hai đứa con đấy. Một đứa thì nó nghe lời em, nó đi học cũng tốt, nó ra xã hội nó cũng biết học vật, nó về nhà nó biết làm việc. Nhưng một đứa thì nó treo ảnh em trước ngực thôi, nó đọc tên em suốt ngày, và ai cũng đọc cũng đụng đến là nó đánh. Nhưng mà việc nhà nó không làm, chỗ học nó bỏ học, xã hội thì nó hung hăng. Vậy đứa nào mới là cái đứa theo em? Chính
thứ nhất
đó, đứa thứ nhất. Thì bây giờ em thấy đa số là nổi tiếng là toàn đứa thứ hai. Đụng vào Giê-xu xong Galile mới nói vớ vẩn đấy, cho lên thần thiêu hỏa thiêu ngay. Galile nói là trái đất quay đấy, còn kinh thì biết là mọi thứ quay quanh trái đất. Thì mình cũng phải chú ý như thế. Thì như vậy là không riêng về các đạo khác như là Cơ Đốc, mà đạo Phật cũng có những nơi nó chỉ thuần chỉ là cái đứa thứ hai, nó thờ, nó cúng, nó lạy, nó bái, nó ống tiền xây chùa, nó không theo lời ông ấy, nó quảng cáo ông thôi.
Thưa thầy, như bọn em hay là vẫn trong đời thường này thì tìm cầu cái từ bi trí tuệ thì theo cách nào?
Tìm cầu trí tuệ trước thì từ bi là rất khó.
Thì là cách nào?
Trong bát chánh đạo là tương đối đủ. Và em đọc, em xem, em mạnh cái gì. Nếu như thân thể em chưa khỏe thì em vẫn phải làm thân thể khỏe. Nghề nghiệp em chưa chân chính, chưa đủ nuôi mình để cho yên tâm thì em vẫn phải kiếm một nghề nghiệp chân chính để khởi nghiệp. Nếu mà em bị lấy vợ, bắt buộc phải trong đấy tránh ngữ là em nói những cái gì mình trải qua và ích lợi cho mình nghe tránh ngữ xong rồi đó em được ổn rồi thì em tập tránh tư duy những cái gì nó phải đúng nhân quả. Người ta dạy nhân quả sai thì chưa chắc tin, mà phải biết chia tỷ lệ nhân quả. Được không? Muốn đẹp, người thứ nhất dạy muốn đẹp thì nên đi tập gym, muốn khỏe mạnh đẹp đi tập gym, thế là muốn đẹp lấy vàng chắc vào đối tượng phải họ mới chặt hoa cắm đi chùa nhiều họ đẹp. Thế em thử quan sát xem, em mới đi thử đi em lấy hoa em cắm lên tượng tượng phật 3 tháng xong, hoặc là song song khung cận đi tập gym 3 tháng em so sánh thì cái nào đúng nhân quả hơn. Em phát hiện là khi em cắm hoa lên tượng phật nhiều thì hóa ra nhiều người trong chùa mà tôi thấy mình cắm hoa thì đã quý mình, và từ thế đến nhà mình thăm, hóa ra mình cắm hoa này tức là mình làm đẹp ngôi chùa thì mình cũng được lòng nhiều người, người ta quý mình, nhưng mà chưa thấy tay chân mình nó to khỏe đẹp lên gì cả. Như vậy là cắm hoa ở chùa, chút chùa thì sẽ có những cái mối quan hệ xã hội nó tốt đẹp hơn, cải thiện mọi đẹp rồi. Nhân quả là như vậy. Nhưng mình tập gym thì không thấy người ta đến thăm mình, nhưng mà tay chân mình to chắc khỏe làm đỡ mệt hẳn phải. Hóa ra tập gym là nhân về thân thể thì nó được thân thể, tức là tập trí tuệ bằng cách như thế để đỡ bị là những kinh giả nó biết là mình nghe mình phải tin. Như vậy khi mình tập trong một đời mà thân thể mình đã to đẹp, như vậy là mình nếu mà tập làm lụng mọi thứ như thế để cho nguyên một cuộc sống nhiều thì đời sau thân thể mình cũng khỏe, nó cùng một tính chất đó. Cho nên rất nhiều người ta lười tập thân thể, người ta sinh là ôn sư thì tự nhiên thế thân thể ông sư đấy mặc dù là cao nhưng mà thân thể ông cũng không to đẹp đâu, cũng được cho tạm tạm. Vì cái nghiệp của thân thể nó lại là do sự rèn luyện là chính. Trong rèn luyện đấy là mình gõ cho người khác hết bệnh thì mang bước người mình nó cũng không bệnh, mình trực tiếp mình gõ mà. Nhưng mình chỉ cho tiền ra ta mua thuốc hết bệnh thì người mình vẫn bệnh, nhưng mỗi lần mình được bệnh thì có người nào nó sẽ cho mình thuốc gián tiếp, nó chỉ là gián tiếp thôi. Đấy, cách là mình tư duy nhân quả như thế này thì sẽ có trí. Trực tiếp tư duy nhân quả là có trí, nhưng mà đến có tuệ bắt buộc phải trực giác. Em thấy tôi nói em phân tích theo hành vi của tôi là em dùng trí, em chả dùng gì hết. Em ngồi em nhìn em có cảm nhận, trực tiếp cảm nhận em tôi là như thế nào. Cứ tập cái đấy càng ngày càng chính xác thì nó chỉ có tuệ. Mà muốn tập cái đấy thì người ta tập một thiền chứ. Quan sát phía bên trong. Mình là cái gì mình biết, mình là cái đấy. Ví dụ như là, thân thể mình nó có đau mình biết, to nó biết rồi mình biết. Tim mình đập mình nghe được, mình biết. Cái hơi ấm nó chạy thế nào mình biết. Thì đây là đang tập cái tuệ, nó biết chính bản thân. Khi bản thân nó biết rõ rồi, nó sẽ biết đến sao người khác. Vẫn phải bám vào mắt chính đạo nha, cái sườn bạn bảo.
Thưa thầy, như thầy chia sẻ thì có một số thầy thì tu chánh mạng, một số thầy tu chánh định, một số thầy tu chánh chánh nghiệp. Thì như bọn em thì sẽ để thực hành bát chánh đạo
thì nhanh hơn
tất cả.
Không, em sau này em tu em để xem em thuận tiện cái gì em tu
hợp cái gì.
Em bây giờ em ngồi thiền em thường xuyên nhập định thì chắc chắn em phải tu chánh niệm. Nhưng bây giờ em nhìn, đọc sách, xong em phân tích, em nói chuyện mà trí tuệ em mới nảy nở lên thì em phải tu chính cái gì. Mà bây giờ cái chính ngữ tức là lắng nghe những cái lời chân chính đúng mà em bây giờ xem trên mạng nó bị quá nhiều lan man. Mà em thấy tôi chất lọc được, mà em thấy lên thì trong giai đoạn này em lại là chính ngữ. Tức là chỉ nghe những cái điều đúng, nó có bản đồ đã, mua bản đồ đã. Sau đó thì em tự đi xong. Tùy từng giai đoạn. Như bạn này thì tôi rất khuyên bạn ấy, muốn ngồi thiền được bạn phải tập thân thể. Với thân thể kia sợ thiền nó phá. Thân em phá thiền chứ không phải đem thiền kém như thế. Thân của em nó làm khí chạy loạn, làm sao não em phải nghĩ linh tinh. Năng lượng nó cứ chạy loạn lên vỏ não. Chạy loạn thế vỏ não là vỏ não hoạt động thôi. Và hoạt động thế thì tất nhiên các ý tưởng tùm lum nó sinh ra. Tức là mình phải biết tám cái bát chính đạo là cái gì, mình thực hành. Như bạn này mới đến thì cũng phải giới thiệu sơ qua bạn về đạo Phật. Đạo Phật nó có thứ này, thứ đen đen này, người ta gọi là phần xấu tối, người ta hay gọi là niết bàn này. Có phần là xịn đẹp, là ngon lành đẹp này, người ta gọi là niết bàn này, là luân hồi này. Đấy, tất hai phần. Khi Đức Phật giác ngộ thì ngài thấy là thế giới có hai phần, một phần hạnh phúc mà gọi là niết bàn, một phần mà nó có đau khổ bên trong là gọi là luân hồi. Và cái chất liệu để làm nên những người sống trong luân hồi này thì có ba chất liệu là tham, lam hoặc sân hận hoặc là dỗ tham vô tri. Có ba tính chất đấy thì nó sẽ làm chất liệu sống trong vùng này. Hai cái chất liệu sống trong vùng này là tư duy và trí tuệ. Cái này nhiều đủ lượng này mất đi hết thì nó lại sống trong vùng này. Cái ngài mới muốn giúp những người từ vùng này đi sang vùng này quá. Thì ngài mới nghĩ ra tám cái tính chất, tám cách gọi là bát chánh đạo để bắt cầu người đi được đi sang vùng này. Thì trong bát chánh đạo tám cách đấy thì nói rất là chi tiết thì thành 29 cách phụ trợ, tổng cộng lại là 37 phẩm trợ đạo. Như các bạn chỉ cần học bát chánh đạo, kể cả trong bát chánh đạo nhiều người đã không thực hiện hết bát chánh đạo đâu. Một vài chánh em lấy chín chánh thì không bị âm, thế là đã giác ngộ. Đấy là sơ đạo Phật như vậy. Vậy bất cứ ai có hai tính chất là từ bi và trí tuệ nhiều thì đấy là người ấy tu cao. Bây giờ anh hay định nghĩa người tu cao là ông ấy có nhiều chùa, ông ấy có nhiều đệ tử, ông ấy có nhiều bằng cấp. Như ở trong Niết Bàn nó không có chùa, trong Niết Bàn không có nhiều bằng cấp, mà trong Niết Bàn không có nhiều người hâm mộ. Nên ông lấy những thứ nhiều người hâm mộ đấy, ông chứng minh ông tu cao là ông đang chứng minh được cái phần ở ông ở trong phần luân hồi. Đấy là chất liệu của luân hồi, chất liệu Niết Bàn chỉ có từ bi trí tuệ. Vậy là bạn nói là ai là bậc minh sư thì từ bi trí tuệ nhiều là minh sư nhiều. Ai là phàm phu nhiều, tham sân si nhiều là phàm phu nhiều. Vậy phương án nào cứ giúp cho bạn đi từ tham sân si nhiều sang từ bi trí tuệ nhiều thì đều là phương án đúng, mà đều được gọi là chánh pháp, gọi là phương tiện. Nó phương tiện này nó thể khác nhau, không yêu cầu giống nhau. Khác nhau thì khác, vẫn bị quy lại có tám tính chất chính. Để tính chất nghề nghiệp phải giống hệt nhau, là làm không được hại mình, hại người, hại môi trường, phải làm lợi mình, lợi người, lợi môi trường. Nó vẫn phải giống nhau tính chất căn bản. Còn anh thì làm lợi một cách sáng tác nhạc, tôi làm lợi cách mà tôi đi dạy học sinh, tôi dạy cách thì tôi là buôn máy tính, không sao, phương tiện khác nhau. Bạn muốn khỏe, bạn chơi bóng đá, tôi muốn khỏe thì tôi đi leo núi, bạn kia muốn khỏe thì bạn tập thể dục, không sao cả, nhưng vẫn phải là cái chánh mệnh.
Nhưng mà thế này là trong một sự việc thì nó sẽ có hai phần, có nghĩa là phần có lợi và phần có hại. Thì trong cái điều kiện đấy mình sẽ chọn là cách mà có lợi nhiều hơn là có hại thì làm.
Đúng rồi, bắt buộc phải.
Chứ mình không thể tuyệt đối được.
Làm gì có tuyệt đối, đứa con em nó hư, em chọn cách có lợi là cho nó ăn kẹo xong nó ngoan lại, nó hỏng thêm. Em lại phát hiện cho nó ăn roi, nó đi học không ngoan lại. Em là chấp nhận là thân thể nó chịu đau, mà cái tâm nó lại tốt lên, không có cái khác. Thì em lại chỉ cho nó ăn cái kẹo xong cái tự nhiên nó ngoan lại hẳn, nó đi học thì tốt quá. Nhưng lại thường thường thì nó không có như thế, nó bắt buộc mình thì bỏ cái nhỏ để được cái lớn, bắt buộc phải bỏ nhỏ. Cái này hại kinh hài chứ, mình để ý rất nhiều cái nhỏ vừa thản hại luôn. Nhỏ nhiều quá nhé, mình để ý một cái phần nhỏ là nhiều quá nhé, khi mình để ý toán nhiều quá thì năng lượng nó cứ chạy qua, thì nó toán nằm góc này, nó chạy qua đây, nó văn nằm góc này, năng lượng không chạy qua thì nó văn mình rốt đặt. Thì mình để ý cái nhỏ nhỏ đấy nó cũng tương tự, nó cứ chạy qua cái phần ấy, phần lớn năng lượng nó không chịu chạy qua, thế là mình không biến hóa được. Còn nếu mà bạn có một cái phương án luyện tốt hơn là tôi luyện được cả năng lượng chạy được qua cả lớn cả nhỏ, thế thì tuyệt vời. Thế thì chịu có lớn thì nói chung là có mất nhỏ, cái nhỏ được giữ gìn quá cẩn thận thì nó lại mất lớn. Đến hài là hiện thấy gì trong thực tế hài, kể cả khoa học cũng phát hiện là năng lượng chạy trên não nó sang từng vùng, nó cứ sang vùng thằng nó học suốt toán suốt ngày, dần dần nó lụi đi cái phần vi sinh năng vật học nó bỏ, năng lượng nó chạy nó không đến vùng kia. Thì khi bạn để ý cái nhỏ nhiều thì có thể là không nhìn thấy vùng lớn, năng lượng nó không chạy sang hiểu những cái sâu xa. Này cũng thiệt thòi, vì người ta hay dạy là tập từ cái nhỏ đến cái lớn. À, như Đức Phật lại không dạy tập từ cái nhỏ, tập cái nhỏ được cái nhỏ để bỏ, tập sang cái lớn, luôn luôn tập là qua sông bỏ bè. Đức Phật có dạy qua sông bỏ bè nhé, nghe rất là phản bội nhé. Câu chuyện của này là nổi tiếng này, năm người đi qua sông do cái bè, thế mọi người đi thấy cả năm người đội cái bè trên đầu, nên hỏi tại sao, vì cái bè này tôi qua sông nó cứu tôi trên sông, bây giờ để tri ân nó là không bỏ nó xuống. Hy vọng các con đừng như thế, giáo pháp ta chỉ như cái bè. Phương tiện rất là đỡ mọi người. Bỏ được phương tiện. Nhưng mà chưa qua sông mà bỏ về thì sẽ chết chìm. Thế cái khó là khi nào mình biết là mình qua sông đối với cái bè đấy chứ. Người người ẩu chưa chịu làm được cái nhỏ nhỏ mà vào bỏ cái nhỏ nhỏ thì khác gì chưa qua sông nhưng nó bè chắc chắn nó chết chìm. Đối với người mà chưa chịu chăm sóc vợ con, lấy vợ mà bỏ bê trong này cho luôn qua sông với bè là không làm giám đốc là không thể chăm sóc những nhỏ nhỏ được, khác gì là suy đại nữa. Cái nhỏ chưa làm được xong là bỏ luôn cái phương tiện. Để có thích chăm sóc vợ con nắm vào những việc nhỏ rồi thì đến cái giai đoạn đấy cái việc công ty mình mới nhiều rồi. Mình không bao giờ qua những cái kiệt sự thì mình phải đành trong những công việc mình bảo có việc làm gì thì nó đỡ cúng nhiều mình đành gọi những công việc con vợ ở đây làm. Nó khác thời gian thảnh thơi thừa sức giúp vợ nhưng mà cứ bật TV đọc báo để xem kệ vợ du du dưới biết chưa qua sông mà bỏ bè. Vậy hôm nay nói với em là mình biết em có tụng kinh như gì trước. Tôi không có tụng kinh mà tôi biết có biết sức mạnh tụng kinh. Nhưng mà mình biết sức mạnh tụng kinh hóa ra nó chỉ là cái phương tiện để mình neo vào nó để mình chiến đấu giống như là một cái tượng Đức Phật mình để trước mặt cái tranh giống cái tranh mình có thể treo ra mất rồi để mình nhìn vào mình nhớ tới cái ông đấy thì không phải bức tranh nhưng nó có sức mạnh làm cho tâm tôi thanh tịnh. Vì tôi quen hâm mộ Đức Phật rồi yêu quý rồi nên mỗi lần tôi nhìn bức tranh đó làm cho nó tràn về cái cảm giác thanh tịnh yêu thương đó. Vậy nó chỉ là một cớ để tôi tràn về cảm giác. Vậy thì bất cứ gì làm tôi tràn về cảm giác yêu thương đó thì tôi đều tiến bộ cả. Và tôi mượn bức tranh là nó hiểu. Tôi không được nhầm là bức tranh có cái thứ đó. Hai cái này khác nhau. Nên một cái lời tụng kinh, do tôi mượn một lời tụng kinh mà tâm tôi thanh tịnh. Do mượn cái năng lượng của cách phát âm tụng kinh trong kia mà tôi giống được nghe của bản nhạc du dương làm nó sàng lọc được cái năng lượng. Thì cái đấy là do những điều kiện đấy nó hình thành. Chứ không phải là cái lời kinh không hiểu biết gì nó mang cái gì ý ẩn đến trong khủng khiếp nó truyền về sang mình mà mình không biết thì nó lại tuyệt đối không phải đấy. Thì khởi điểm là tôi là theo mà tổng thể đảng cơ hồi nhỏ là thích lắm các cuốn sách mà Nguyên Phong viết về Tây Tạng mình bí là đọc 20 lần là bình thường. Đêm nằm là ngắm các bầu trời sao chỉ nhớ những hốc đá thôi, nhớ lắm vì mình đã từng xin thì xin hẳn nên bị đọc những cái đấy nó gợi lại cái đời sống trước của mình, cái phương pháp tù của mình, nên mình nhớ nó ra diết, mình nhớ nó ra diết những cái hốc đá, những cái ngọn núi thế thì mình biết mình xuất xứ ở đâu chứ mà mình biết, thì mình quá nhớ nó mình biết mình mới trong chỗ ra, không phải mình học cái pháp môn đó nó các gì mà mình lại có đủ trí tuệ mình không biết tác dụng tại cái gì, không phải tại cái sự bí ẩn trong lời kinh mà chính là tại mình neo được vào cái lời kinh đó làm tâm hồn mình an chính thức là chợ nó sinh ra cái sự kỳ diệu. Sự kỳ diệu chính là từ đi xả nó là tâm an lạc hay tâm hỷ, sinh ra sự kỳ diệu và sinh ra trí tuệ đúng là định sinh tuệ luôn. Tâm hỷ là có định sinh tuệ luôn. Vậy là mình biết là cứ có định thì sinh tuệ và mình mượn cái lời kinh, mượn cái sự phát âm và mình không bị nhầm lẫn do lời kinh, do sự phát âm nó sinh ra tuệ thì không phải. Đấy, đây là kinh nghiệm bản thân đâu nó trải qua lúc tôi còn trẻ. May qua em hỏi toàn những thứ mà mình có khó qua một ít rồi. Sự kỳ diệu xảy ra với mình phải cố gắng xem là nhân gì xem kỳ diệu đó. Nhân duyên thật người phát hiện ra nhân chính thức nó là sự an lạc, duyên nó là câu kinh của thầy mình đọc. Nhưng mà duyên này khác nhau, duyên này câu kinh. Và cái người ở bên Trung Quốc, người ta chỉ cần nhớ tới Mao Trạch Đông, người ta có những người xúc động rớt nước mắt. Cái ảnh Mao Trạch Đông người ta vứt xuống hồ nước, hàng 20-30 người từ trên cái cầu nhảy lên xuống hồ nước để vớt cái ảnh. Em có thể xem cái phim. Mình có đặt niềm tin một cái gì rất lớn, nó đều làm cho có cái năng lực không ngại khó khăn vượt qua cái gì. Vậy là đặt niềm tin đúng, xong từ cái niềm tin đấy gây ra sự an tĩnh nội tâm và sự kỳ diệu xảy ra. Còn cái phương tiện là cái gì cũng được, có thể là Mao Trạch Đông, có thể là Hitler, có thể là Tổ chức. Sướng gọi là từ vị trí tuệ là được nói đấy nhiều thì là tu tập và tham sân si là tập phu. Thì em thử xem học Nam Mô A Di Đà Phật từ nãy giờ thì em chỉ học 5 phút xong, nãy giờ đấy tôi nói bát chánh đạo nghe nó được phần nhỏ. Nếu mà học theo đạo Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đơn giản hơn cả học sinh lớp 1. Còn nếu mà học bát chánh đạo thì phức tạp hơn cả lớp 12. Cực kỳ vậy. Còn tôi thì tin với sự đơn giản hơn học sinh lớp 1 thì cái tầm nó cũng sẽ giỏi hơn lớp 1 tí thôi.
Thế cái này in ở đâu? Xin đọc đi.
Cái file ngày xưa nhân viên nó không hiểu. Thế mình đi mình lược giảm hết, dán này cho nhân viên nó dễ
hiểu. Bây giờ còn sao, còn file này không thầy?
Tuấn
Tuấn, nhưng mà nó có giống này đâu. Còn giống, em thấy có
mấy file khi mình được giảm ra mình in ra là có cái ngắm cái dài khác hẳn một tí. Nếu mà còn quan trọng bữa nào có thể in lại. Mình dịch mình không gọi là bát chánh đạo, gọi là tám điểm số.
Vâng,
cũng dễ hơn.
Để đi vào đời sống.
Thế tôi các phần hơi giảm có cả tứ diệu đến.
Tứ diệu đó là nhân quả đấy. Tứ diệu tôi vừa giảm xong đấy.
Bản nhân là nhân quả.
Khổ tập diệt đạo là tứ diệu đế. Khổ là gì? Là luân hồi. Là luân hồi thôi. Trong luân hồi thì có tập là gì? Là tham sân si, nó tập kết đấy, tập tích tập lại là mình phải xuống luân hồi. Diệt là gì? Là cái chỗ mà không có khổ. Diệt hết sạch khổ rồi, gọi là niết bàn. Vùng này tôi vừa nói đấy, gọi là diệt. Và muốn đến vùng này thì phải có cái nguyên nhân, con đường đạo đi lên để có trí tuệ từ bi mới lấy được chỗ này. Cái đấy gọi là đạo, nó bắt chính đạo đó. Thế là tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo là tiếng Hán môn. Mà tôi vừa nói là khổ luân hồi nó có nguyên nhân là do tham sân si. Niết bàn là sướng cực kỳ, nó gọi là diệt đấy. Nó có nguyên nhân là phải có đạo bắt chính đạo đi đến được từ bi trí tuệ. Bạn vừa nghe xong tứ diệu đế nhưng mà không đọc chữ tứ diệu đế thì bạn không liên lạc được, ý nghĩa chỉ là một, tôi dùng từ khác. Làm xong tứ diệu đế em vừa nghe bốn cái chân lý. Thế bàn là có thật và luân hồi là có thật. Luân hồi có thật gọi là có, mọi sự sống trong đó phải có giới hạn, phải có quy định. Quy định và giới hạn đấy người ta học hay là gọi là đu khả, thì nó mãi tiến triển thành cái đau khổ, là chữ giới hạn. Chứ chữ khổ của mình lại khác cái ý nghĩa của ông Phật giảng. Ông Phật giảng là em sống trong cái tính chất bị quy định, bị trói buộc. là đau khổ. Con em đau là tôi phải bị véo đau, khổ là tôi phải thấy khó chịu quá. Thì lúc mà không định nghĩa khổ đau là như thế. Đau khổ tức là cũng có giới hạn của nó, bị quy định gọi là luân hồi. Và cái này thì nó có nguyên nhân chứ không phải do bệnh. Vì có nguyên nhân cho nên em có thể gieo nhân mới để em thoát khổ được. Khổ có nguyên nhân và sướng, sướng có nguyên nhân. Và ta được quyền chọn nguyên nhân đó là đến cùng sướng. Này, chân lý 1 là khổ này, chân lý 2 là khổ có nguyên nhân này, chân lý 3 là sướng này, và chân lý 4 là sướng cũng phải có nguyên nhân này. Và ta chọn được nguyên nhân không? Không dùng khổ tập thể đạo này, nó dễ hiểu hơn. Đây, em hỏi tiếp cái gì về đạo Phật thì mình giải luôn.
Thầy cho em hỏi về cái
việc
đấy có thể áp dụng như là con đường để mình đạt đến giác ngộ lần lượt phải tuần tự theo bốn cái lộ trình đấy không ạ? Hay là nghĩa là bắt buộc phải gặp khổ trước, phải gặp cái khổ đấy thì mình mới có khả năng giác ngộ, và có cái mối liên hệ gì khi mà khổ ít thì ngộ ít hay khổ nhiều thì ngộ nhiều chứng ngộ lớn, nó có cái đấy không ạ? Tương quan như thế nào ạ?
Thông minh nhiều thì ngộ nhiều, thông minh ít thì ngộ ít. Chứ không phải khổ nhiều, khổ ít, ngộ ít. Vô vàn người cực khổ trên xã hội không ngộ được một tí nào. Vô vàn người sướng vẫn ngộ bình thường, kể cả Đức Phật rất sướng. Cho nên khổ hay sướng, ngộ hay không, nó ở nằm cái tuệ mình nhận biết là chính. Nên nói là khổ nhiều, ngộ nhiều, khổ ít, ngộ ít thì độ chính xác thấp được hẳn. Nó không đúng bằng là tuệ nhiều thì ngộ nhiều, tuệ ít thì ngộ ít. Nhưng mà có những trường hợp nhỏ nhỏ này trong cuộc sống này, cùng một người đó họ dính khổ nhiều, thì khi khổ thì nó có một cái đặc biệt là rất nhiều người khi sướng thì không chịu suy nghĩ, khi sướng họ chỉ hưởng thụ thôi, họ không suy nghĩ, họ không đi dần. Rất nhiều người như thế thì những người này khổ nhiều sẽ ngộ nhiều. Nhưng có những người sướng rồi vẫn đi học đạo, bây giờ trúng 1 tỷ rồi vẫn thấy anh này ngày mai đến đây hiểu đạo vẫn đi tìm, thì cái người như thế không cần khổ nhiều vẫn ngộ nhiều. Vì cái sướng họ không cần hưởng, nó không phá được cái con đường họ đang đi lên. Hưởng thụ mới phá được con đường. Đằng này họ sướng rồi họ không thể hưởng, không phá được. Thì trong trường hợp này là cứ tuệ nhiều, tuệ ít, ngộ ít. Cái đấy nó chính xác hơn là khổ nhiều, ngộ nhiều. Không cần thông qua khổ. Người nào cần thông qua khổ là người ở cái level là hết sướng hay hư hỏng thì cần thông qua khổ. Còn người nào sướng không hư hỏng chả cần thông qua khổ. Đấy nhá, hai điều kiện. Người nào sướng mà hư hỏng cần thông qua khổ thì mới ngộ. Người nào sướng không hư hỏng thì không cần thông qua. Trả lời xong câu của em là có thể cần phải thông qua khổ theo trình tự không? Trình tự của nó là em hiểu rất là khi nhận biết nhẹ bén của mình, trí tuệ nhiều, thế là nó sẽ nhẹ bớt nhiều với cái trí. Còn cái khổ nhiều thông qua đúng cái trình tự là cái người đó hết bị sướng thì học, mà hết bị khổ thì họ không học. Chắc chắn thế này bắt buộc đi theo chỉ tự. Nhiều người phải đi theo chỉ tự nhá, tưởng thế thôi, chỉ tự sợ là đa số đấy.
Đa số, không thể là đa số.
Nhưng mà cũng không hẳn lắm đâu, nhiều người em cho khổ nhiều nó càng độc ác thêm nhá. Nếu con em bảo khổ nhiều nó ngộ nhiều, em cho nó khổ nhiều sau này nó hận cả bố mẹ luôn, đời nó hỏng luôn. Khổ nhiều cái thằng năm cam chẳng hạn, bố mẹ nó ngày xưa tùm lum tà la, nó sinh ra thằng tướng cướp như vậy, bố mẹ nó hạnh phúc nuôi nó, nó cẩn thận nó đi thành bộ trưởng sao. Nhưng câu khổ nhiều là rất nguy hiểm, cứ dậy khổ nhiều ác nhiều đấy là động, chứ không phải là rất nhiều người khổ nhiều sinh ác nhiều. Đầu tiên cho họ khổ nhiều họ chưa ăn cướp được họ ăn cắp, cho khổ nữa họ ăn cướp là có đấy. Anh quan sát đi, cái tỷ lệ đấy là có nha. Trên nó chỉ có một cái tỷ lệ khổ đến cỡ nào thôi. Đừng có chữ nhiều trong này, có khổ một chút để người ta đủ định lượng để họ nhận ra thôi. Chứ thêm chữ nhiều cực kỳ nguy hiểm. Tức là khổ đủ định lượng để em nhận ra, và sướng đủ định lượng để em không hư hỏng. Bắt buộc phải cho định lượng và cho định tính. Định tính là sướng khổ là khó quá. Với ngày này cho khổ một chút, với người kia cho khổ hai chút, với người kia thì không cần khổ thế nào. Còn với người này mà em cho khổ năm chút, tất cả nhóm người này sẽ thành người ác. Không được cho khổ người này. Lúc bấy giờ sẽ bần cùng sinh đạo tặc, không phải bần cùng để sinh ra nhiều đệ tử Đức Phật. Nói như em thì chỉ được cho xã hội khổ nát bé nát bét hết là thành ra là mọi người tu hành ngon nghiêm chỉnh, không nó thành bạo loạn, nó thành bạo loạn rồi pha cái đủ chất để nó vừa chịu được một tí, quá sức chịu cái là thành bạo loạn. Thì có những thứ hiểu là em định hỏi cái định tính là khổ sướng mà em phải sang định lượng thì em mới hiểu được vấn đề là khổ bao nhiêu sướng bao nhiêu thì mới trở thành là nhận ra chân lý để theo đạo Phật. Tức là bài toán, có những bài toán em phải giải quyết bằng định tính thì em định tính được, có những bài toán nó phải đấy là định lượng, phải định lượng câu khổ của em ra thì nó khổ bao nhiêu phần trăm với đối tượng nào, trên phần trăm đấy họ ác, dưới phần trăm đấy họ hư hỏng. Vậy mai mốt em lấy chồng lấy vợ có con cũng thế, đối với chồng em cho ông ấy sướng cỡ nào thì ông ấy tiến tu, sống khổ cái nào ông tiến tu, cho khổ nhiều ông học, cho sướng nhiều ông luôn. Nó chỉ phải có định lượng giới hạn chứ em cứ cho thứ vô giới hạn là hỏng đấy.
Khổ nhiều
pha chế tỷ lệ, hễ cho khổ nhiều tôi đảm bảo 10 người 9 người học, cho khổ ít thì có thể mổ rồi, cho khổ nhiều xin bảo loạn bần cùng xin đạo tặc, tôi lấy chọn lời. Đừng cho khổ đến những câu của bạn trả lời như tôi mới rõ thôi, hôm nay lại phải nói một vòng nữa.
Rõ rồi, rõ rồi.
Sau này bạn tự trả lời được những câu hỏi đấy, sau khi bạn hiểu kỹ hơn về tâm, về con người, về ngũ thể, thì bạn chỉ hiểu là mọi thứ nó đều có giới hạn. Trong một sự kiện hay một hành động luôn luôn lẫn điều tốt và điều xấu trong đó, chúng chỉ khác nhau ở tỷ lệ mà ta phân biệt nó là tốt hay xấu hay sai. Câu đấy phải nhớ rất là kỹ. Tất nhiên Đức Phật cũng có nói tương tự như vậy, nhưng cái này là của Kinh Vệ Đà Upanishad, chắc là của vị chánh đàn chính giác trước, chắc khoảng 7.000 năm trước nói như vậy. Thì như vậy trong một sự kiện hành động khổ lắm vậy, nó vừa tỷ lệ bạn phải pha trộn thế nào để cái sức khổ đấy làm người ta vừa được vươn lên. Con đang bị hư lỗi nói một câu nó vươn lên, đứa này nó hơi khờ, nó hơi chịu nặng, nó không còn để nói hai câu nó vươn lên, nói năm câu nó thù mẹ, nó sẵn nó ghét, nó tức, nó mất ngủ. Quan sát rất rõ được không? Từ cái quan sát rất rõ bạn biết ngay à, hóa ra là không thể nào cho khổ nhiều, nhận ra được nó phải đúng tỷ lệ định lượng. Bạn tự quan sát trong cuộc sống, bạn trả lời câu đấy của bạn. Nhưng vì bạn quá tin những cái người thầy, những người trong chùa giải được khổ nhiều mình lắm, làm đánh mất cái trí tuệ quan sát của bạn, nên bạn không trả lời được. Bạn quan sát thật sự có một người mắng 3 câu tiến bộ, mắng 10 câu là đánh nhau, không tiến bộ nữa, không mắng cũng không tiến bộ. Thế bạn thừa sức biết đây nó là cái tỷ lệ. Sai tỷ lệ là chết. Mình đi học là mình học cách pha tỷ lệ với đứa con của mình, với người bạn của mình. Chứ mình không cần học là đúng sai phải trái, mình biết rồi. Mình học không có cái nghệ thuật pha tỷ lệ. Và trong đạo Phật, khi pha tỷ lệ trên ngôn ngữ gọi là mỹ, không phải chân, không phải thiện, là gọi cái tỷ lệ là biết cách nói là mỹ. Nhưng nhiều khi mình gặp các bạn, mình cũng không biết tỷ lệ nói như thế nào, mình hỏi nghe được chưa, tôi nói lại nữa. Vì chính tôi đang bị bí cái phần tỷ lệ này. Tôi nói là nửa tiếng các bạn hiểu, hay là 5 phút các bạn biết rồi, hay là 10 phút. Tôi không biết định lượng thế này. Cái lúc kéo dài quá, có lúc bị ngắn quá. Dài quá các bạn nói lời thề ngắn quá, lơ mơ hiểu, nói mình chưa hiểu mấy. Thì các bạn phải tự khi tôi nói chuyện các bạn, các bạn đưa cái tỷ lệ các bạn để tôi biết, tôi nói
gì hoặc
nói sang đề mục khác. Ngồi gần đây, cứ ngồi xích hết ra ngoài thế.
lạnh. Ta đỡ quạt lạnh. Em đặt câu hỏi hay đấy. Câu đấy tưởng chừng như là
tưởng hỏi thì đơn giản anh nhỉ?
Là đơn giản, thế nhưng mà đúng khi mà thầy nói thì nó phân biệt rất là rõ ràng. Nhiều khi mình trước mình không tư duy vấn đề đấy nó sâu.
Đừng tư duy, quan sát thật thử trong cuộc sống. Quan sát thấy là có những lúc bố mẹ mình nóng mình 3 câu mình tiến bộ, mà ông mắng 30 câu 3 ngày ấy thì làm cho mình coi như thụt lùi luôn. Khoái chí luôn. À, hóa ra nó là cái tỷ lệ khổ nó phải đủ thôi. Khổ nhiều là chết đấy, xin bỏ loạn đấy. Sướng cũng thế, sướng nó vừa vừa thôi. Sướng quá là nó hóa là sa ngã chơi bời đấy. Nhưng có cái từ là tương đối của Einstein là rất được ca ngợi. Và Đức Phật cũng phải nói cái từ giới hạn, giữ giới, từ trong một giới hạn của nó.
Những người mà bị trả nghiệp, nghĩa là họ cái nghiệp nó đến, nó cứ đến, nó làm cho họ thực sự là
khổ
chồng chất chồng khổ mà vẫn không gặp được đạo, mà thì biết là có cái tại vì theo như em hiểu là tất cả những cái nghiệp đấy nó để cho tâm người ta phải chuyển tâm thì quả nó sẽ hết, thì nghiệp nó sẽ dứt. Cái nghiệp cũ đấy nó là một hành động trong quá khứ, trong tiền kiếp mà nó chưa chấm dứt, và do họ đã làm họ không biết, thì bây giờ nó trổ để thì nó sẽ chấm dứt khi mà người đấy biết chuyển tâm, không làm lặp lại cái việc đấy nữa, thế mà nó cứ khổ chồng chất thì nặng. Thế thì có những người sinh ra chỉ để trả đúng không, trả hết rồi thì có thể tái sinh lên cao hơn.
À, hết thì hết khổ thôi. Ví như là em chửi một cái thằng nào đó thì nó mới bực mình. Thì nếu nó bực mình 10 độ thì mai mốt nó chửi em 10 lần nó mới hết bực. Nếu nó bực mình 1 độ thì nó gặp em nó chửi 1 lần là nó hết bực. Nó chỉ em chỉ bị chịu quả có 1 lần thôi. Nhưng mà không có nghĩa là nó chửi em xong em hết bực mình là em được lên làm con vua cháu chúa ngay thì không thể bảo. Em muốn lên cảnh cao là em đã phải làm những cái điều kiện để mình được lên cao. Như thế nhân quả chứ. Phần thứ hai là em nói là chịu nghiệp hết thì mới tiến bộ được, không phải đâu. Không phải chuyển tâm mà thay đổi số phận. Chuyển tâm chỉ thay được số độ, thổi được số phận trong phạm vi của tâm. Không thay đổi trong số phận. Số phận trong phạm vi của thân. Ví dụ như bây giờ mình sinh ra mới lùn lùn thấp thấp, mình biết thừa là do mình được học, thì biết là do đời trước mình không chịu lao động tay chân nhiều, không chịu tập luyện nhiều, nên là mình không lao động tay chân suốt đời, mà mình cứ uống nước cũng có người phải ra mời cho mình, đi đâu lên kiệu là cái thằng này có chân dài bị thừa, tiềm thức nó găm lại, đời sau nó sinh ra chân tay ngắn hết. Mình biết cái đấy thì mình đỡ bực trong lòng, mình biết là mình tạo ra, mình không thù hận những người xung quanh, ông trời ông ấy bất công thế nữa. Như vậy mình giải quyết xong vấn đề của tâm, đỡ bị khổ. Nhưng nghiệp của thân thì
nó chiếm
ma, đâu có cao lên đâu. Hiểu xong khái không đang từ 1m6 thành 1m8 được, nó vẫn cứ 1m5, 1m6 thôi. Vậy nó đã giải quyết xong vấn đề của tâm, nhưng đã không xong được vấn đề của thân. Mình biết là mình làm. Vậy là ở cảnh nào thì giải quyết được của tâm sẽ được của thân, và ở cảnh nào của tâm không của thân. Cảnh nào là tâm là chủ thì chỉ cần giải quyết của tâm xong, thân nó đi theo. Cảnh trời là một, cảnh ngạ quỷ là hai. À, cảnh xúc sinh không phải, cảnh địa ngục là hai cảnh này do tâm tạo. Nên chỉ cần chỉnh tâm đến đâu là được đến đâu. Cảnh trời cao cái tâm cái thằng nó đánh mình 200 năm này, cứ mỗi một ngày nó lại vạch vang lưỡi cho mình lấy búa đập một cái. Hôm sau mình liền được cái lưỡi đó là rút lưỡi mình nó đập một cái. 200 năm nay mình ghét cái hành động này lắm, mình thề là mình không bao giờ bắt nạt người khác. Cái tâm nó thích không bắt nạt người khác nữa. Thì đùng lúc cái tâm không thích bắt nạt người khác đấy nữa, xin đại thoát ra khỏi địa ngục tái sinh được khác này. Thì cái cảnh mới có tình trạng đổi tâm thì đổi số phận ngay. Cái cảnh người đổi tâm chưa được rồi, bắt đổi một ít rồi trong phạm vi của tâm. Tâm em tốt em đổi, thế là mọi người mới yêu quý em hơn. Cái cảnh của tâm, cái yêu quý là của tâm mà. Nhưng tâm yêu tốt em đổi thì em chưa thể nào thăng một cái thành giám đốc được. Em vẫn phải nỗ lực làm việc, vẫn phải biết tính toán, vẫn biết để cho công nhân người ta trông cậy và em kiếm được việc cho người ta. Thì em mới được lên làm giám đốc. Nó đổi. Muốn gì lên cảnh trời. Nếu đổi tâm mạnh thì đúng cảnh trời, cảnh của tâm là lên trời. Ít khi đổi được tâm mạnh, tâm là một cái thứ không có khả năng thay đổi mạnh mẽ. Nó phải từng tí từng tí. Tâm đầu tiên là buông xả. Buông xả mạnh lắm thì nó sang một tâm lĩnh hỷ. Buông xả tức là không chấp những người hại mình, không chấp những người khác nói xấu mình, không chấp những các vấn đề mình bị trắc trở mà do người khác gây ra. Buông được, không thù ghét họ, không khổ chính mình. Thì đấy đã khó rồi, lên đấy thì mới là an lạc trong mọi hoàn cảnh, bình an, thoải mái, hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Nó khó hơn, lên từ từ. Nên tâm em bảo thay đổi đột ngột là lý thuyết thì có nhưng thực tế chưa xảy ra. Vì em chưa biết cái tâm tốt lên từ từ nó là cái gì. Nó không phải là thứ đóng trong cơ thể mình đâu. Cái tâm từ bi tốt thì xả đấy, nó là một cái loại chất liệu nó mênh mông trong vũ trụ. Mình chỉ thâm nhập được đến đâu thì cái tâm của mình nó được rộng rãi đến đấy. Nên không phải một lúc mà thâm nhập được rộng rãi, được sâu xa. Nó không phải của cải cướp được về nằm trong người mình. Tâm và trí là thứ vô ngã, nó nằm phía bên ngoài, mình đang lan ra phía bên ngoài. Nó không phải là cái của cải cá nhân riêng giống mình cướp về, giống như đồ ăn uống, giống như là danh, giống như là lợi. Cho nên là thay đổi đột ngột của tâm là chỉ có khả năng này, thay đổi đột ngột của hành vi thì được. Cùng tâm của em, nhưng mà tự nhiên người khen là con bé này nó khắt khe với học trò lắm. Nó không yêu học trò. Đã thế hôm sau là em rất thoải mái với đứa học trò. Gặp đứa học trò nào em cũng ôm ấp nó được, cũng chiều chuộng nó được, cũng tha cho nó được. Em làm được việc đấy ngay bằng hành vi. Hành vi thay đổi đột ngột được. Dưới vẫn là một tâm chưa thay đổi. Mình nói thay đổi của tâm mà nó chỉ thay đổi được một ít thôi. Tí 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 thế thôi là nó đã biết đổi mạnh lắm rồi. Đổi được tâm, đổi được số phận là trong số phận, trong phạm vi của tâm. Số phận em nghèo, em đổi được tâm nó không giàu lên. Vì giàu là em phải biết tính toán làm ăn. Nên đổi tâm dẫn đến trí đổi, dẫn trí đổi em biết tính toán làm ăn hơn thì nó đổi ra cái dây dài dòng nữa. Thì nó vẫn được. Tâm em biết hỉ xả thành thơi, trước sau trí cũng thông minh. Trí thông minh mà sách đi để làm ăn kinh doanh thì trước sau nó cũng hành thông. Đấy, nó đi con đường dài dài. Đây là câu nói đổi tâm đổi số phận là nó đúng trong một phạm trù của tâm là chính xác, lan sang phạm trù khác là bắt đầu đổi chính xác, mất đi nghĩa, có thể là sai hẳn. Bây giờ thì nói chuyện nữa rồi mình không ngại gì các bạn về. Đấy, đạo Phật đấy, các bạn nghe hiểu không? Vẫn phải bám sát là có cái thứ từ vi trí tuệ đang nằm ở vùng này, và cái vùng này là tham sân si. Đấy, cứ ai bám được sát để nó có từ vi trí tuệ là người đang đi đúng hướng, là người tu, tu chân chính. Và người nào là bám cái vùng này tham sân si thì là tu tham sân chính. Kể cả trọng đầu, kể cả ở chùa, kể cả làm tiến sĩ, mà cái tham sân si này nó nhiều vẫn là tu giải. Nhưng mà kể cả người bình thường ngồi dưới gốc cây, đóng khố ở trong rừng không làm gì mà có từ vị trí tuệ nhiều là được chuẩn tu. Cái tiêu chuẩn của nó là cái chất liệu niết bàn nhiều hay ít mà thôi, là cái phương pháp để có chất liệu với nhiều ít là phương pháp đúng hay sai. Không nên tranh luận nhau phương pháp phương tiện, vì người này hợp cái phương tiện nào thì nó đi phương tiện đấy. Và các thầy trong xã hội đang đi các phương tiện khác nhau. Và có thể người này nói người kia phương tiện đi sai, không sao, vì phương tiện. Thầy Chân Quang mà đi thầy Thông Lạc, thầy thấy tu chả tiến gì cả. Thầy Thông Lạc cho phương tiện thầy Chân Quang cũng chả tiến gì cả. Thế như là cho tôi ăn thì tôi thằng thích ăn cháo và nhiều tiêu nhiều ớt. Thế cho bạn này ăn thì bạn thích ăn phở. Thế là tự nhiên là cái tôi thấy ngon mà thấy không, các bạn thấy ngon thấy không, cứ suy ra là cái nào ngon đây. Điều là không đúng. Mà cái nào hợp với khẩu vị thì nó tu cũng có thể hợp như thế. Hợp như thế. Nếu em cảm thấy A Di Đà Phật nó hợp làm cho em phát chỉ chú ý trí tuệ thì tôi vẫn chúc mừng. Em gửi tụng một tiếng nha. Nói chuyện đây nó bây giờ là 2 tiếng, về em tụng A Di Đà Phật 2 tiếng. So sánh phát triển em được năng lực hơn thì em theo không vấn đề gì đâu.
Em được chặt tay nhìn đấy,
chúng ta dừng đây nhé.
Cảm ơn
các bạn nhé.
Mời các bạn
anh chữa bệnh nhưng mà thôi chuyện cũng được.
Học khác
thì như các bạn đang thích
thì hiểu
nói chuyện nhiều hơn nhé.
Chụp cái bản này.
À, chụp cái này để đọc thử xem cái này là bản giản được đấy.
Vâng.
Làm chỗ nào không dừng đâu thầy.
Hình như cần thứ nhất là cổ tiết lại này.